Một bức thời giá, con lên nhà Nguyệt. Thành kính đảnh lễ cho Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật 16 tháng 10 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Phao Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam tầm 7:30 đến 10 giờ tối. Houston 7:30 đến 10 giờ sáng. New York 8:30 đến 11 giờ sáng. Cali 5:30 đến 8 giờ sáng. Paris 2:30 đến 5 giờ chiều. Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Tam Tạng Trích Giảng Trung Bộ Kinh, Kinh Sợ Hãi Khiếp Đảm sẽ do Đại Đức Phật Đăng giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con chính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bổn Thầy.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức pháp bảo, nguyện cầu quý đức tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính chư ân sư Minh Hạnh, kính chào chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, giáo trình Tam Tạng Trích Giảng, Trung Bộ Kinh, Kinh Sợ Hãi Khiếp Đảm. Chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi giảng nhập bài học, Nam Mô Bổn Thầy Gia.
Xin hỏi quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói chuyện không? Xin được hỏi là quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Ở đây thì đường truyền hơi yếu. Dạ vâng. Thưa quý Phật tử, có một điều là đôi khi do cái thói quen của chúng ta, khi chúng ta nghĩ về Đức Phật là một bậc Thế Tôn, một đấng đại hùng đại đức, và giống tương tự như là chúng ta nghĩ về một bất cứ một một ai trong thế gian này có tài thao đảm được, thì nghĩ rằng đối với những vị này tất cả những trở ngại đều không là vấn đề. Thật ra điều đó nó có đúng là sau khi Đức Thế Tôn thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng mà chúng ta đừng quên rằng những cái kinh nghiệm buổi ban đầu trước khi Đức Thế Tôn thành đạo là những kinh nghiệm đặc biệt rất là quý giá, bởi vì Đức Phật từng khẳng định rằng Ngài cũng là một chúng sanh như muôn ngàn chúng sanh khác, và khởi đi từ đại nguyện tu tập thành bậc chánh đẳng chánh giác, Ngài đã trao dồi ba la mật hạnh và trải qua rất là nhiều cuộc trắc nghiệm, và kể cả những cuộc trắc nghiệm thẩm định trước khi Ngài thành đạo. Và Ngài đặc biệt kể cho chư tỳ kheo nghe rất rõ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe Đức Phật Ngài kể về một kinh nghiệm của Ngài sống ở trong rừng sâu núi thẳm, đối diện đương đầu với sự sợ hãi trong cảnh thanh vắng trước khi Ngài thành đạo. Và bài kinh này là một ở trong những bài kinh cho chúng ta rất là nhiều ý nghĩa quan trọng. Đại Đức Phúc Đăng là vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Giờ này thì chúng tôi cũng chưa thấy Đại Đức Pháp Đăng vào. Có thể là trong lúc chúng ta đọc bài kinh xong thì Đại Đức Pháp Đăng vào. Nếu Đại Đức Pháp Đăng vào trễ thì chúng tôi sẽ đề khuyết cho phần đầu. và hy vọng phần sau thì Đức Phật Giang sẽ có. Mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần chánh kinh. Sau phần chánh kinh thì chúng ta sẽ bắt đầu bài giảng hôm nay.
Dạ, nam mô Đức Thầy giá. Dạ, sao thế lành thầy. Chúng con kính tri ân của tòa Đức Tạng. Dạ, con kính đảnh lễ với Chư Tôn Đức Tăng Ni. Xin chào với cô chú anh chị. Dạ, con xin phép được đọc phần chánh văn giáo trình Tam Tạng trích giảng trong bộ kinh Majjhima Nikaya, kinh sợ hãi khiếp đảm. Haya Thera Vasuta. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi, Xá Vệ, tại Chitawana, Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anatha Viên Ví Cá cấp cô độc, rồi Bà La Môn Chanusoni đến chỗ Thế Tôn ở. Khi đến xong, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên Bà La Môn Chanusoni bạch Thế Tôn: Tôn giả Gautama, có những thiền nam tử vì lòng tin tôn giả Gautama đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Đối với những vị này, tôn giả Gautama là vị lãnh đạo. Đối với những vị này, tôn giả Gautama giúp ích rất nhiều. Đối với những vị này, tôn giả Gautama là vị khích lệ sắc tấn. Các vị này chấp nhận tuân theo quan điểm của tôn giả Gautama. Này Bà La Môn, thật sự là vậy. Này Bà La Môn, thật sự là vậy. Này Bà La Môn, có những thiền nam tử vì lòng tin nơi ta đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ta là vị lãnh đạo của họ. Ta đã giúp ích rất nhiều cho họ. Ta là vị khích lệ sắc tấn cho họ. Và các vị này chấp nhận tuân theo quan điểm của ta. Tôn giả Gautama, thật khó khăn những chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Thật khó khăn đời sống viễn ly. Thật khó thưởng thức đời sống độc cư. Con nghĩ rằng rừng núi làm rối loạn tâm trí vị tỷ kheo chưa chứng thiền định. Này Bà La Môn, thật sự là vậy. Này Bà La Môn, thật sự là vậy. Này Bà La Môn, thật khó kham nhẫn những chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Thật khó khăn đời sống viễn ly. Thật khó khăn thưởng thức đời sống độc cư. Ta nghĩ rằng rừng núi làm rối loạn tâm trí vì tỷ kheo chưa chứng thiền định. Này Bà La Môn, xưa kia khi ta chưa chứng ngộ chánh đẳng giác, khi còn là Bồ Tát, ta nghĩ như sau: thật khó kham nhẫn những chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Thật khó khăn đời sống viễn ly. Thật khó thưởng thức đời sống độc cư. Ta nghĩ rằng rừng núi làm rối loạn tâm trí vì tỷ kheo chưa chứng thiền định. Này Bà La Môn, rồi ta suy nghĩ, những sa môn hay Bà La Môn nào thân nghiệp không thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân niệm trước thân nghiệp không thanh tịnh, những tôn giả sa môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có thân nghiệp không thanh tịnh, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Thân nghiệp ta thanh tịnh, ta làm một trong những bậc thánh với thân nghiệp thanh tịnh, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quan sát thân nghiệp hoàn toàn thanh tịnh này, tự cảm thấy lòng tự tin được phát chứng hơn khi sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau: những sa môn hay Bà La Môn nào có khẩu nghiệp không thanh tịnh như trên, có ý nghiệp không thanh tịnh như trên, có mạng sống không thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân niệm trước mạng sống không thanh tịnh, những tôn giả sa môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có mạng sống không thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Mạng sống ta thanh tịnh, tao là một trong những bậc thánh với mạng sống thanh tịnh, sống tại các chú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quan sát mạng sống hoàn toàn thanh tịnh này, tự cảm thấy lòng tự tin được phát triển hơn khi sống trong rừng núi. Dạ, kính mời cô vô thường đọc phần B tiếp theo ạ.
Phần B, này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề ta suy nghĩ như sao. Những sa môn hay Bà La Môn nào tham dục có ái dục cường liệt, sống tại các tú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước tham dục có ái dục cường liệt, những tôn giả sa môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi khiếp đảm bất thiện khởi nôi lên. Ta không có tham dục ái dục cường liệt sống tại các cú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta không có tham dục, ta là một trong những bậc thánh không có tham dục sống tại các cú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quan sát, ta không có tham dục, như vậy tự cảm thấy lòng tự tin được sắc chứng lên khi sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này ta suy nghĩ như sao. Những sa môn hay Bà La Môn nào có tâm sân hận ác ý, sống tại các tú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước có tâm sân hận ác ý. Những tôn giả sa môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi khiếp đảm bất thiện khởi lên. Ta không có tâm sân hận ác ý sống tại các tú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta có từ tâm, ta là một trong những bậc thánh có từ tâm. Ta không có tâm sân hận ác ý sống tại các tú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta có từ tâm, ta là một trong những bậc thánh có từ tâm, sống tại các tú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quan sát, ta có từ tâm như vậy, ta cảm thấy lòng tự tin được xác chứng lên, ta sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này ta suy nghĩ như sao. Những sa môn hay Bà La Môn nào bị hôn trầm thụy miên chi phối, sống tại các tú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước bị hôn trầm thụy miên chi phối, những tôn giả sa môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi khiếp đảm bất thiện khởi lên. Ta không bị hôn trầm thụy miên chi phối, sống tại các tú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, ta không có hôn trầm thụy miên. Ta là một trong những bậc thánh không có hôn trầm thụy miên, sống tại các tú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quan sát, ta không có hôn trầm thụy miên như vậy. Ta tự cảm thấy lòng tự tin được sắp tiến lên khi sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này ta suy nghĩ như sao. Những sa môn hay Bà La Môn nào dao động tâm không an tịnh, sống tại các tú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước bị dao động tâm không an tịnh, những tôn giả sa môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi khiếp đảm bất tiện khởi lên. Ta không có dao động tâm, ta không an tịnh, tâm không phải không an tịnh, sống tại các tú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, ta không có dao động tâm được an tịnh. Ta là một trong những bậc thánh không có dao động tâm được an tịnh, sống tại các tú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quan sát tâm ta được an tịnh như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được sắp chứng hơn khi sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này ta suy nghĩ như sao. Những sa môn hay Bà La Môn nào nghi hoặc do dự, sống tại các tú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước nghi hoặc do dự, những tôn giả sa môn hay Bà La Môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi khiếp đảm bất thiện khởi lên. Ta không có nghi hoặc do dự, sống tại các tú xứ Sa Báo trong rừng núi Hoang Vu. Ta diệt trừ được do dự, ta là một trong những bậc thánh diệt trừ được Như Mặt. Sống tại các tú xứ Sa Báo trong rừng núi Hoang Vu, này Bà La Môn, ta tự quan sát tâm ta diệt trừ được Như Mặt như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được sắc chứng hơn khi sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau. Những sa môn hay bà la môn nào khen mình chê người sống tại các tú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu? Do nguyên nhân nhiễm trước khen mình chê người, những tôn giả sa la môn hay bà la môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có khen mình chê người sống tại các tú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta không có khen mình, không có chê người. Ta là một trong những bậc thánh không có khen mình, không có chê người sống tại các tú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quán xét tâm ta không có khen mình, không có chê người như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được tất chính hơn khi sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau. Những sa môn hay bà la môn nào run rẩy sợ hãi sống tại các tú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu? Do nguyên nhân nhiễm trước run rẩy sợ hãi, những tôn giả sa môn hay bà la môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có run rẩy sợ hãi sống tại các tú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta không có lâm tóc dựng ngược sống tại các tú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quán xét ta không có lòng, ta không có lâm tóc dựng ngược. Ta là một trong những bậc thánh không có lâm tóc dựng ngược như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được cất tiếng hơn khi sống trong rừng núi. Kính mời chức nguồn Đức Hạnh đọc phần C ạ. À,
phần C. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau. Những sa môn hay bà la môn nào ham muốn lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước ham muốn lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, những tôn giả sa môn hay bà la môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có ham muốn lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta là người ít dục. Ta là một trong những bậc thánh ít dục, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quan sát, ta là người ít dục như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau. Những sa môn hay bà la môn nào biến nhát, kém tinh tấn, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước biến nhát, kém tinh tấn, những tôn giả sa môn hay bà la môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có biến nhát, kém tinh tấn, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta siêng năng, tinh tấn. Ta là một trong những bậc thánh siêng năng, tinh tấn, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quan sát, ta siêng năng, tinh tấn như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau. Những sa môn hay bà la môn nào thất niệm, không tỉnh giác sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân niệm trước thất niệm, không tỉnh giác, những tôn giả sa môn hay bà la môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có thất niệm, không phải không tỉnh giác, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta an trú niệm, ta là một trong những bậc thánh an trú niệm, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quan sát, ta an trú niệm như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau. Những sa môn hay bà la môn nào không định tĩnh, tâm bị tán loạn, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước không định tĩnh, tâm bị tán loạn, những tôn giả sa môn hay bà la môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta được định tĩnh, tâm không tán loạn, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, ta thành tựu định tâm. Ta là một trong những bậc thánh thành tựu định tâm, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quan sát, ta thành tựu định tâm như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau. Những sa môn hay bà la môn nào liệt tuệ, đần độn, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước liệt tuệ, đần độn, những tôn giả sa môn hay bà la môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có liệt tuệ, đần độn, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, ta thành tựu trí tuệ. Ta là một trong những bậc thánh thành tựu trí tuệ, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, ta tự quan sát, ta thành tựu trí tuệ như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn khi sống trong rừng núi. Này Bà La Môn, tùy thuộc vấn đề này, ta suy nghĩ như sau. Trong những đêm được biết đến, được xác định, đêm 14, đêm 15, đêm mồng 8 mỗi nửa tháng, trong những đêm như vậy, ta hãy đến ở tại các trú xứ Hải Hùng, lông tóc dựng ngược, như tự miếu tại các thảo viên, tự miếu tại các rừng núi, tự miếu tại các cây cối, để ta có thể thấy sự sợ hãi khiếp đảm ấy. Này Bà La Môn, sau một thời gian, trong những đêm được biết đến, được xác định, đêm 14, đêm 15, đêm mồng 8 mỗi nửa tháng, trong những đêm như vậy, ta đến ở tại các trú xứ Hải Hùng, lông tóc dựng ngược như vậy, như tự miếu tại các thảo viên, tự miếu tại các rừng núi, tự miếu tại các cây cối. Này Bà La Môn, trong khi ta ở tại các chỗ ấy, một con thú có thể đến, hay một con công làm rơi một cành cây, hay gió làm rung động các lá rơi, ta khởi lên ý nghĩ, nay sự sợ hãi khiếp đảm ấy đã đến. Này Bà La Môn, rồi ta suy nghĩ, sao ta ở đấy chỉ để mong đợi sự sợ hãi khiếp đảm chứ không gì khác. Trong bất cứ hành vi cử chỉ nào của ta mà sợ hãi khiếp đảm ấy đến, trong hành vi cử chỉ ấy, ta hãy trừ diệt sự khiếp đảm ấy. Này Bà La Môn, trong khi ta kinh hành qua lại mà sự sợ hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà La Môn, ta không đứng, ta không ngồi, ta không nằm, nhưng ta trừ diệt sợ hãi khiếp đảm ấy khi ta kinh hành qua lại. Này Bà La Môn, trong khi ta đang đứng mà sự sợ hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà La Môn, ta không kinh hành qua lại, ta ngồi, ta không ngồi, ta không nằm, nhưng ta trừ diệt sợ hãi khiếp đảm ấy khi ta đang đứng. Này Bà La Môn, trong khi ta đang ngồi mà sự sợ hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà La Môn, ta không nằm, ta không đứng, ta không kinh hành qua lại, nhưng ta trừ diệt sợ hãi khiếp đảm ấy trong khi ta đang ngồi. Này Bà La Môn, trong khi ta đang nằm mà sự sợ hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà La Môn, ta không ngồi, ta không đứng, ta không kinh hành qua lại, nhưng ta trừ diệt sự sợ hãi khiếp đảm ấy trong khi ta đang nằm. Này Bà La Môn, có một số sa môn, Bà La Môn nghĩ rằng ngày giống như đêm, nghĩ rằng đêm giống như ngày. Như vậy, ta nói rằng những sa môn, Bà La Môn ấy sống trong si ám. Này Bà La Môn, ta nghĩ rằng đêm là đêm, nghĩ rằng ngày là ngày. Này Bà La Môn, ai nói một cách chân chánh sẽ nói như sau: vị hữu tình nào không có si ám, sinh ra ở đời vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người, vì ấy khi nói một cách chân chánh về ta sẽ như sau: ta là vị hữu tình không có si ám, sinh ra ở đời vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Kính mời Lăng và Nguyệt tiếp theo phần ghi.
Tiếp theo phần ghi. Này Bà La Môn, ta tinh cần, tinh tấn, không lười biếng. Ta an trú chánh niệm, không có loạn. Thân được khinh an, không có dao động. Tâm được định tĩnh, chuyên nhất. Này Bà La Môn, ta ly dục, ly các ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ. Diệt tầm, diệt tứ, ta chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, ta chứng và an trú thiền thứ ba. Xả lạc và xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, ta chứng và an trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến tốt mạng trí. Ta nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều quải kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, các món ăn như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ này. Tại chỗ này ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, các món ăn như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ này, ta được sanh ra ở đây. Như vậy, ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Này Bà La Môn, trong đêm kinh đầu, ta chứng được minh thứ nhất. Vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh. Trong khi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình đẳng như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến sanh tử trí về chúng sanh. Ta với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống và sự chết của chúng sanh. Ta tuệ tri rằng, chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, ác hạnh về lời nói, ác hạnh về ý, phỉ báng các bậc thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào thành tựu những thiện hạnh về thân, thành tựu những thiện hạnh về lời nói, thành tựu những thiện hạnh về ý, không phỉ báng các bậc thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện thú cõi trời trên đời này. Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta thấy sự sống chết của chúng sanh. Ta tuệ tri rằng, chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Này Bà La Môn, trong đêm canh giữa, ta chứng được minh thứ hai, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh, trong khi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, ta dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí. Ta thắng tri như thật, đây là khổ. Thắng tri như thật, đây là nguyên nhân của khổ. Thắng tri như thật, đây là khổ diệt. Thắng tri như thật, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Thắng tri như thật, đây là những lậu hoặc. Thắng tri như thật, đây là nguyên nhân các lậu hoặc. Thắng tri như thật, đây là các lậu hoặc diệt. Thắng tri như thật, đây là con đường đưa đến các lậu hoặc diệt. Nhờ biết như vậy, nhờ thấy như vậy, tâm của ta thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên trí hiểu biết, ta đã giải thoát, ta đã thắng tri, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Này Bà La Môn, trong đêm canh ba, ta chứng được minh thứ ba, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh, trong khi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Này Bà La Môn, ông có thể tư tưởng như sau: Nay Sa Môn Gotama chưa diệt trừ tham, chưa diệt trừ sân, chưa diệt trừ si, nên sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu. Này Bà La Môn, chớ có hiểu như vậy. Do ta quán sát hai mục đích mà ta sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu, tự thấy sự hiện tại lạc trú và vì lòng thương tưởng chúng sanh trong tương lai. Chúng sanh trong tương lai được tôn giả Gotama thương tưởng, vì tôn giả là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Thập vi diệu thai, tôn giả Gotama. Thập vi diệu thai, tôn giả Gotama. Như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con quy y tôn giả Gotama, quy y pháp và quy y tỷ kheo tăng, mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử. Từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chúng con kính cung thỉnh. Dạ, chúng con chưa thấy đệ tử Phật Đăng vào trong, con kính cung thỉnh thỉnh tòa giác đẳng điện khuyết. Nam mô Bất Thầy Giá.
Nam mô Bổn Thầy Giá. Kính đại lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, đây là mùa lễ tăng y, do đó chư tăng thường rất là bận rộn để chắc là chỉ vì giảng sư đi thuyết pháp khắp nơi, nên đôi khi quý ngài vào rừng kể hoặc giả là không vào rừng được. Chúng tôi sẽ uyển chuyển để điện khuyết ở trong trường học tập. Hôm nay thì là ngày giảng của đại đức Pháp Đăng, nhưng có lại đại đức Pháp Đăng đang trên đường về chùa, không biết khi nào về tới, do đó chúng tôi xin được điện khuyết. Bài kinh này cho chúng ta nhiều sự suy tư về một đời sống rất là đẹp của Đức Phật, những kinh nghiệm rất là quý báu của Đức Phật, và bên cạnh đó ngài dạy cho chúng ta nhiều sự suy tư về phiền não ở trong lòng của chúng ta. Sợ hãi, thưa quý vị, là một ở trong những trạng thái tâm lý mà tất cả con người đều trải qua hết. Cho dù là chúng ta sợ bóng đêm, hay là sợ ma, hoặc là sợ những cái tai nạn trên đường phố vào những đêm vắng người, hay là sợ ở trong chỗ vắng vẻ, chúng ta không quen, chúng ta không sợ. Có rất nhiều lý do để chúng ta sợ. Thật ra thì sợ hãi đối với nhiều người nó là một cảm xúc tự nhiên, chứ không phải là một thứ phiền não. Chứ tôi lấy ví dụ như là một người có cái tính hay sợ ma, ở trong nhà một mình hay là xuống basement, trong lúc không có ai thì cảm thấy mình sợ. Tâm khí văn hóa của chúng ta được nhồi nhét từ còn nhỏ, tấm bé thì chúng ta hay sợ ma. Và chúng ta nghĩ rằng cái cảm xúc đó, nó là cảm xúc tự nhiên, không có gì phiền não. Nhưng mà trên thực tế thì nỗi lo sợ, đó là một thứ phiền não. Chúng tôi lấy ví dụ là chúng ta có ba trạng thái tâm: tâm tham, tâm sân, tâm si. Tâm sân là cảnh, là sự khó chịu trước cái ý nghịch lòng. Sự lo sợ của chúng ta là một trạng thái của phiền não. Tất nhiên bởi vì nó đến từ một cái cảm giác, từ một cái cảnh huống mà chúng ta ít có duy trì nó lâu. Ví dụ như chúng ta ở trong nhà vắng một mình thì chúng ta sợ, nhưng mà rồi có người khác về nhà thì chúng ta không sợ nữa, và sau đó thì nó ít có là một vấn đề mà chúng ta suy nghĩ. Dĩ nhiên có một vài người bị ám ảnh lâu. Và thông thường thì nhiều người trong chúng ta quan niệm rằng sợ hãi nó là một cảm xúc tự nhiên, và không nên quan niệm nó là một thứ phiền não. Và nếu mình chúng ta dùng nó gọi là một thứ trạng thái tâm bất thiện thì nhiều người trong chúng ta sẽ không đồng ý. Tại vì sợ hãi không có gì gì bất thiện hết. Sợ hãi nó là một cảm xúc tự nhiên. Về điểm này, chúng ta hy vọng nếu hôm nay có Chư Tăng Đông nhất là Thượng Tọa Thầy Siêu thì chúng ta sẽ nhìn vào cái khía cạnh A Di Đà, thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng bất cứ trạng thái tâm nào mà khó chịu, bực bội, không có thoải mái trước cái sự thấy ý nghịch lòng đều là tâm sân hết, mà tâm sân đó là một thứ phiền não. Nhưng mà thưa quý vị, trên hành trình tu tập của người Phật tử và kể ra cuộc sống của tất cả chúng ta đều có những giây phút mà chúng ta lo sợ. Đi vào rừng, sống giữa những cái không có quen, sống giữa những sự cô thật thì chúng ta sợ đã đành. Nhưng mà nếu chúng ta không quen với phi trường, không quen đi đó tới đây mà đặt chân đến vùng đất lạ, đi đến phi trường, chứ tôi có nghe nhiều người kể cảm giác rất là sợ khi vào trong phi trường, thấy đường ngang đường dọc, thấy cái trần nhà mênh mông vô số người và không vô số tin tức, không biết là mình phải làm gì, lúc đó cũng cảm thấy lo lắng, không biết có trễ chuyến bay hay không. Hay hoặc giả là quý vị là những người sống ở tại Hoa Kỳ, một nơi có xảy ra rất là nhiều những cái tội ác ở trên đường phố. Nếu vì lý do gì đó tình cờ chúng ta đi bộ một mình ở một cái công viên hơi vắng vẻ thì chúng ta cũng sợ hãi được bị tấn công. Thì như vậy nó lo sợ, khoan nói cái chuyện đó là phiền não hay không phải phiền não, thì chúng ta sẽ thấy rằng sự sợ hãi đó là một phần rất là lớn ở trong đời sống của người của chúng ta. Và trước khi xin quý Phật tử lưu ý là chúng tôi chỉ điềm khuyết cho Đại Đức Pháp Tăng. Nếu Đại Đức Pháp Tăng có vào trong rung mà trong lúc chúng tôi giảng mà chúng tôi không thấy được thì quý Phật tử cho hay, và thậm chí quý Phật tử cũng có thể bấm kẹt, có thể bấm còi, chúng tôi sẽ ngưng lại, không có vấn đề gì hết. Và chúng tôi chỉ làm công việc điềm khuyết cho Đại Đức Pháp Tăng mà thôi. Thì thưa quý Phật tử, trong bài kinh này Đức Thế Tôn này đã đưa ra nhiều cái gợi ý quan trọng. Lý đầu tiên, trên phương diện tâm lý thì Ngài cho chúng ta biết rằng nỗi sợ hãi mà chúng ta thấy nó rất là bình thường, mà chúng ta thấy rất là tự nhiên đó, chứ thật ra nó lại có liên hệ với một số các phiền não khác. Nói cách khác là nó có liên hệ đến một số cái trạng thái khác, cái tâm thái khác của chúng ta. Thí dụ như một người hay khen mình chê người. Về điểm này hồi nhỏ chúng tôi không có thấy, nhưng mà lớn lên được đi và sống thì chúng tôi có gặp được một số người mà người Việt Nam chúng ta hay có câu gọi là miệng hùm gan sứa. Miệng hùm tức là khi mình nói thì mình nói mạnh lắm, nhưng mà mình lại rất là nhát. Và ở trong kinh thì nói cái người gọi là tự tán quỷ tha, tức là cái người hay cao ngạo, hay tự đề cao mình mà hay chê người khác đó. Thì nếu quý vị gặp những người mà hay chê người khác, chúng ta gọi là bạo mồm, bạo miệng, bạo phổi, hay chê người khác, thì mình mới nghe thì mình thấy họ có vẻ là họ mạnh mẽ đó. Ví dụ đời sống hàng ngày của chúng ta mà chúng ta chê một người bạn làm tương sở thì chúng ta đã thấy nó là một chuyện mà nó phải là quá đáng rồi, tức là bạn mới đắc chỉ thì chúng ta mới chê. Đừng nói chi là chúng ta chê một doanh nhân, nhưng mà có những người họ mở miệng ra là họ chê, họ chửi, thậm chí họ mạ lị những cái vị này hay vị khác, những cái bậc tôn đức hay là những người có danh tiếng, mà họ cảm thấy rằng họ làm được như vậy họ rất là sung sướng. Nhưng mà nếu quý vị ở gần mà biết họ thì họ là những người rất là nhát. Cái điểm này là điểm rất là thú vị, là rất là thú vị là cái trường hợp của miệng hùm gan sứa tại sao vậy? Ở đây Đức Phật ngài đề cập đến những người như là họ tự tán quỷ tha, tức là hãy khen mình chê người, thì họ đi vào đường sâu họ cả lúc càng sợ. Đức Phật ngài không có cái tính đó, do đó khi mà ngài còn là Bồ Tát và chưa thành đạo thì ngài cũng không sợ, tại vì đời sống ngài không có đặt nặng khen mình chê người. Thì nếu chúng ta nghĩ cái chuyện tâm lý, nó có lý do rất là đơn giản là con người của chúng ta ai mà sống với cái thị dục khuyến ngã nhiều thì tự nhiên dễ lo sợ, dễ có những cái sợ hãi vớ vẩn. Điều này chúng ta có thể nhìn thấy trong đời sống. Và trong danh sách mà chúng ta thấy ở đây có 16 điều mà Đức Phật đề cập đến, như là cái người không có thanh tịnh về thân khẩu ý và sự nuôi mạng, hay là cái người nhiều tham dục, nhiều sân hận, nhiều ác ý, hôn trầm, trạo cử, hoài nghi, tự tán quỷ tha, tự khen mình chê người, người hay run rẩy, người ham danh ham lợi, rồi người lười biếng, người thất niệm, tán loạn, rồi ngu địch, si mê, tức là cái gì không hiểu biết nhiều. Thì những điều này nó cũng là cái cơ sở để tạo ra cái sự sợ hãi, và thường nó gắn liền với sự sợ hãi. Nếu mà chúng ta nhìn từ diện tâm lý thì từng cái một thì chúng ta sẽ hiểu. Tại vì sao vậy? Tại vì chính vì có những tiền não này, có người không có nhìn thực tại một cách điềm đạm và khó có thể sống một cách thanh thản thoải mái được. Những vị Phật tử chơi cho chúng tôi một chút. Và thứ gì cũng từ ở trong bài học này, Đức Phật ngài mô tả về đời sống của ngài. Những vị Phật tử nào mà qua Ấn Độ tới thăm Bồ Đề Đạo Tràng, hầu hết các phái đoàn đều có dịp đến thăm Khổ Hạnh Lâm. Khổ Hạnh Lâm ngày nay là nơi Đức Thế Tôn ở ngày xưa đó, ngày Khổ Hạnh đó, là một nơi cách chỗ ngài thành đạo khoảng chừng 27 cây số. Bên kia bờ sông Liên Thiền, mà chúng ta sang đó thì chúng ta leo lên trên cao. Ở trên đó ngày nay không tu viện Tây Tạng. Thật ra thì cho đến giờ phút này khi chúng tôi đang nói chuyện với quý vị đây, thì Khổ Hạnh Lâm vẫn còn là một chốn quan vu. Ban ngày chúng ta đến thì chúng ta rất là an lạc, từ ở trên cao có thể nhìn xuống dòng sông Liên Liên Thiền, mà chúng ta thấy có cái thung lũng ở dưới, có nhà cửa. Nhưng mà chúng tôi đã có dịp ở tại Khổ Hạnh Lâm qua đêm ở trong một cái ngôi chùa của người Tây Tạng, thì ban đêm thưa quý vị rất là cô tịch, rất là vắng vẻ. Ở trên núi cao, nhìn ra bên ngoài thì chúng tôi nghĩ rằng ngay ngày hôm nay chúng ta nhìn xuống phố có thấy ánh đèn điện, nhưng mà từ ở trên tu viện thì cảm thấy hoang vu. Chúng tôi khẳng định với quý vị rằng nếu mà một người mà không có mạnh mẽ bình thường, mà nếu ở trên khổ hành lâm một mình ban đêm ngày hôm nay cũng có thể sợ được. Mặc dù ngày hôm nay nhiều thứ đã tiện nghi rất là nhiều, đã cải thiện tiện nghi nhiều so với ngày xưa. Đức Thế Tôn kể về cái quá trình sống của Ngài, đối diện với chính mình, đối diện với cái sự cô tịch, đối diện với sự sợ hãi. Ở đây thì chúng ta phải hiểu là nó là một ở trong những pháp tu khổ hạnh của Đức Phật. Trong những pháp tu khổ hạnh như là đại bất tịnh thực, hay là đại khổ hạnh, hay là đại yếm ly. Đại yếm ly là Ngài từng kể trong những bài kinh như kinh Sách Chắc Cá, đại kinh. Một qua đó cho chúng ta thấy là Đức Thế Tôn Ngài cố tình lựa chọn một đời sống rất là cô tịch, tách biệt thế giới bên ngoài. Vì Ngài tu hành đầy yểm ly, do đó Ngài đã quyết định làm những chuyến đi xa, đi trong đêm tối, đi vào những nơi mà không có những người thợ săn không đến bao giờ, tại đó quá xa. Và Ngài sống giữa muôn thú, ở trong những đêm đen trời tối như mực, cái chúng ta gọi đại yểm ly. Thưa quý vị, chính vì điểm này đó, Ngài đối diện với chính mình. Nhưng mà Ngài là bậc đại trí, dù lúc đó chưa thành Phật, chưa thành quả vị chánh đẳng chánh giác, nhưng Ngài tự xét thấy những phiền não nào mà nó dẫn đến, nó có liên hệ chặt chẽ với sự sợ hãi, và Ngài tự khẳng định rằng Ngài không có những cái đức tính đó, do đó Ngài an lạc. Thưa quý vị, lúc bây giờ Ngài chưa thành Phật, và Ngài có những kinh nghiệm rất là quý báu. Và những kinh nghiệm này là một bài học lớn đối với đời sống. Thí dụ như Ngài kể ở tại đây, thỉnh thoảng có những nỗi sợ đến với Ngài. Điều này rất là đương nhiên quý vị. Ngài là một vị thái tử sống ở trong cung vàng địa ngọc. Bây giờ vào trong tận ở trong rừng sâu, ở những đêm thanh bắc. Sự hãi có nhiều lý do như là cọp béo, sống giữa muôn thú, những đêm không ánh trăng, tối đen như mực. Ngài chia sẻ chúng ta những kinh nghiệm là khi mà nỗi sợ hãi đến, Ngài trấn áp những nỗi sợ hãi này bằng cách là dứt khoát, không có chạy trốn, bằng cách thay đổi quay nghi hay thay đổi tư thế. Ở trong kinh điển Phật giáo thường dùng chữ quay nghi, mà chúng tôi tạm nói ngoài đời là tư thế, có bốn cái tư thế chúng ta gọi là đi, đứng, nằm, ngồi đó. Thì nếu vị nào mà có hành thiền thì quý vị hiểu rằng bốn cái tư thế đi, đứng, nằm, ngồi đó, và sự thay đổi của những tư thế này, nó là cách chạy trốn phiền não của chúng ta. Chúng ta vào hành thiền 2 tuần lễ thì chúng ta biết là một ở trong những điều mà chúng ta chạy sợ, chúng ta chạy trốn, đó là sự buồn chán. Ngồi lâu quá chán, đứng lâu quá thì đi. Ví dụ vô trong phi trường, ví dụ mình qua phi trường mình ngồi chờ 5-7 tiếng đồng hồ, thì khi cái buồn chán nó đến thì chúng ta thay đổi tư thế. Không ngồi thì đi, đi đứng nằm ngồi, bốn tư thế thay đổi. Mà tránh như vậy, mà nó có rất rất nhiều cái phiền não nó sinh khởi theo cái tư thế. Và do vì khi mà Đức Phật Ngài khiến người đó sợ hãi, Ngài làm cái nguyện là giữ nguyên vị trí, không có chạy trốn. Nghĩa là khi ngồi mà cái sợ đó đến thì trấn áp cái ngồi, cái sợ lập tức. Mà khi đang đứng, cái sợ đến thì trấn áp cái đứng, chứ không phải là mình đang ngồi mình sợ quá mình đứng vậy. Hay là chúng tôi nhớ hồi còn bé đó, còn nhỏ đó, là khi nào mình sợ gì mình chạy vô giường mình trùm mình. Trùm mình xong lúc mình cũng cảm thấy sợ, ngồi vậy cũng trùm mình. Nhưng mà chúng tôi nhớ có lần nói chuyện với Ngài Kim Triệu, Ngài Bánh Vô đó. Khi Ngài Kim Triệu, Ngài nói là hành giả đó thường hay chạy trốn khi mình khó chịu. mình ngồi đó mình thấy là mình bị nhức, bị mỏi, buồn chán thì mình đang ngồi mình nằm xuống hay là mình đi, mình đứng. Bây giờ ngài ở trong trường hợp này trả lời là không, không làm hết. Nếu khi mình sợ thì đối diện nhìn vào nỗi sợ cho đến khi chấm dứt thì mới thay đổi quan nghi. Và ngài đã tạo thành một thức kỷ luật là ngài đem vấn đề đó nó trở thành một vấn đề nội tại. Ngài thấy rõ cái phản ứng của mình và ngài thấy rõ nó liên hệ đến cái nội tại. Ở đây là cái sự gọi là đại trí của Đức Phật. Khi mà ngài còn là vị Bồ Tát, chúng ta thấy cái gì nó xảy ra thay vì chúng ta nghĩ đến mình sợ hãi thì nghĩ đến cái gì? Nghĩ đến tìm chỗ nào có người. Mình sợ hãi thì nghĩ đến chỗ nào mà được rào, được cắn một cách rất là kiên cố. Mình sợ hãi thì mình đi lại Phật, mình làm cái gì đâu. Nhưng mà những giải pháp của chúng ta thường nó có tất cách là hướng ngoại, ở bên ngoài, ngoại gọi là ngoại giới. Nhưng mà Đức Thế Tôn khi mà ngài nhìn vào sự sợ hãi đó, sợ trong lòng ngài, thì ngài nhìn cái yếu tố nội giới hoàn toàn. Ví dụ như ở trên đó, có 16 thứ phiền não, như chúng tôi kể là do thân khẩu ý thanh tịnh hay không thanh tịnh, hay là có nhiều tham dục sân hận ác ý hôn trầm trầu ngữ vân vân, thì ngài nhìn vấn đề nó phải là tồi tại, nó liên hệ đến những phiền não đó. Và ngài cũng giải quyết về cùng tồi tại, tức là ngài chế người nó bằng cách rất kỷ luật với chính bản thân của mình. Thế mình đang nằm mà sợ thì không ngồi dậy, mà khi mình ngồi mà sợ mình không có đứng dậy, không có nằm xuống. Nói một cách khác là cái thói quen thay đổi quan nghi của chúng ta một lần nữa nó lại liên quan đến cái cảm xúc của mình. Ngài hiểu chuyện rất rõ, chuyện ít khi chúng ta nhận ra. Quý vị để ý thấy rằng con người chúng ta khi phiền não á, thì quý vị qua khi chờ chỉ thức một chút. Thưa vị, quý vị còn nghỉ chơi chúng tôi một chút nha. Chúng tôi được biết đã đến pháp đăng đã vào rồi, nhưng mà có lẽ là có đôi khi các vị giảng sư vừa vào thì cần một ít thời giờ để bắt đầu. Do vậy chúng tôi xin được tiếp tục một vài câu nữa. Rồi khi nào Đại Đức Pháp Đăng sẵn sàng thì xin Thánh Đại Đức Pháp Đăng đưa tay để Thánh Đại Đức Pháp Đăng. Và xin lỗi quý vị. Thì thưa quý vị, ở tại đây chúng ta thấy tại sao Đức Phật là một bậc đại hùng, đại lực, đại trí và đại từ bi. Chúng ta đọc bài kinh này thì mới thấy cái phản ứng của Đức Phật. Ngài là một bậc đại hùng, đại lực, đại trí là tại vì ngài đối diện với vấn đề, đối diện với sự sợ hãi. Thay vì người khác sợ thì bỏ đi, không ở như vậy. Ở đó thấy sợ quá, mình rồi thấy ứng quá mình bỏ. Không, người thấy sợ ngày vẫn tiếp tục ở lại. Và ngày đại trí, cái trí tuệ của ngài ở tại đây chỗ nào? Khi nào mình sợ mình hay nghĩ đến cái chuyện ở bên ngoài. Dạ, nghĩ đến vấn đề là ô, mình ngồi đi, đeo nó cọc nó đến ăn mình, hay là gọc tha ma bắt mình thấy sợ quá. Nhưng mà không, ngày thì ngày nghĩ ra cái việc sợ hãi nó đi với những phiền não. Ngài người nghĩ rằng sợ hãi nó đi đến cái phản ứng. Phản ứng là gì? Đi đứng nằm ngồi. Cái lúc đi mà sợ thì không thay đổi quan niệm, vẫn tiếp tục đi. Đi ở trong cái nhìn lặng lặng đối với đối sợ hãi. Lúc đang đứng mà sợ hãi, không có ngồi xuống, không có đi, cũng không có chạy. Chúng tôi nói việc này, chúng tôi nói thêm nữa là hồi nhỏ mà đi đường có khi thấy mấy cái bóng này bóng kia đó, khi mình sợ quý vị nhớ chúng ta làm gì không? Thay vì thấy cái bóng mà có bóng người hay là cái bóng cây chuối hay nó có cái bóng gì đó, với là buổi tối có bóng trăng đó, thì chúng ta cấm cổ chạy thì chúng ta không phải đứng lại để coi kỹ nó là gì rồi về bàn ra tán vô. Thế giờ Đức Pháp Tăng đã đưa tay, bây giờ xin thỉnh Đức Pháp Tăng hội nghị tiếp tục cho bài giảng ngày hôm nay. Kính thỉnh Đức Pháp Tăng.
Dạ, một pháp đàn kính anh lễ Đức Tam Bảo, kính anh lễ Thượng Tọa Lạc Đẳng, Đức Pháp Tính, Đức Minh Hạnh, Đức Phước Toàn cùng với chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý vị cô tu nữ, kính chào quý Phật tử, là con xin thiết ân Thượng Tọa Lạc Đẳng đã điền khuyết vì hôm nay đi về và là chùa Thượng Thiện mà bị kẹt xe. Con xin bắt đầu cái tiết của buổi giảng. Thì chúng ta cũng nghe như là lời Thượng Tọa Nhất Đẳng trình bày trong cái bài kinh đó, thì chúng ta thấy con người chúng ta đó là với cái mỗi lần mình có cái tiếng động gì thì mình sợ hãi, mình càng chạy nhiều hơn nữa, hoặc là nhiều khi mình ngó lại mình dắt mình té cũng có. Và chúng ta thấy thực sự thì nhiều khi mình nói đến như là chúng ta thấy cái rượt cái tận mà chạy đuổi qua cái cầu ở bên Campuchia mà đạp dẫm lẫn nhau chết đó, thì chúng ta thấy cũng rất là nhiều. Người ta thì những cái hiếu kỳ đi tìm những cái thần thánh hay những cái gì đó huyền bí, nhưng mà khi bạn nghe có cái tiếng gì đó mà lạ hoặc cái chuyện gì lạ đó thì họ sợ, hoặc là thậm chí nhiều khi quý vị thấy con người ta thì rất là lạ đó, nhiều khi đó mình đi tìm những cái có nhiều người họ sợ thấy máu me hoặc là thấy thịt xương hoặc là đầu óc nó văng ra, nhưng mà thực sự ra cũng không tắt nữa họ khi mà có cái tai nạn xảy ra thì họ buông lại rất là đông. Thì chúng ta thấy con người của chúng ta thì nó có nhiều cái điểm rất là lạ như vậy. Nên khi Đức Phật Ngài nói để chúng ta thấy cái tâm của chúng ta luôn luôn nó kéo lôi chúng ta. Nó kéo lôi chúng ta cái chuyện hiếu kỳ mà nhiều khi nó có thể mang cái tổn hại đến cho mình. Chúng tôi có một cái người Phật tử mà có lần đó xe nó tông đó, mà cái người Phật tử này cũng rất là sợ máu, nhưng mà cũng rất là thích nhìn. Thì nhìn như vậy quý vị biết là một chiếc xe mà người ở chở chở xa mà mình ngồi trước mà chạy mình nhìn như vậy đó, tông vào xe của người ta mà té xuống mà chấn thương sọ não chết. Chỉ tông vào té bật ngửa, tại vì mình ngồi mà chạy chậm chậm như vậy, nhưng mà mình không có để ý, mình cứ dòm cái tai nạn của người khác, mà cuối cùng thì cái người thanh niên này té xuống và bị chấn thương sọ não và đem về là bị chết. Thì nhiều khi con người chúng ta đối với Đức Phật Ngài dạy đó, có nghĩa là những cái cảnh rừng núi á, những cái cảnh mà tối tăm á, là thường làm cho con người sợ hãi. Và con người mà thường sợ hãi đó, thì mình sợ hãi thì mình ngồi mình sợ hãi, mình đứng dậy, mà đứng dậy mình thấy sợ hãi mình chạy. Còn đối với ngày mà ngày tu tập đó, thì ngày dạy chúng ta mình ngồi mình sợ đó, thì mình phải giữ tư thế ngồi có tại sao mình sợ. Bởi vì gì biết á, cái tâm của chúng ta, cái tâm sợ hãi của chúng ta đó là nó là một cái tâm si phóng dật. Cái si phóng dật nó làm cho cái tâm chúng ta lao chao lạng dọn. Còn khi mình có cái tâm thiện đó, bởi vì khi chúng tôi cũng yêu nói quý vị nào mà tu tập đó, mình có tu tập đó, mình cứ nghĩ như vậy nè quý vị, ma là ma đã thành, ta là ma sẽ thành. Ma là ma đã thành, ta là ma sẽ thành. Vì nếu mà mình á, mình chết mình sanh trở lại đó, thì có nhiều khi mình sanh đầu thai, sanh được làm người, làm thú vật, nhưng mà nếu mình sanh làm chư thiên, sanh dạ xoa rồi atula đó, thì đều gọi là phi nhân hết. Mà chúng ta thường biết là chúng ta phi nhân mà chúng ta gọi là ma. Thì ở trong kinh Đức Phật Ngài nói đến những cái loài hóa sanh đó, là cái loài sắc tế đó, thì chúng ta cũng đã từng tái sanh làm những cái loài đó rất là nhiều kiếp luân hồi rồi. Nên có nhiều khi chúng ta tự sợ mình, nên chúng tôi nói vui chơi là ma đã thành, ta là ma sẽ thành. Thì mình nếu mình chết mình chưa giác ngộ thì mình cũng lành, cũng sanh làm những loài phi nhân. Thì như vậy khi mình có cái tâm như vậy đó, thì cái tâm mình nó định tĩnh thì mình nghĩ rằng trong vòng luân hồi, nếu mình chưa giác ngộ giải thoát á, thì mình chết rồi mình sanh làm những cái loài thai sanh cũng có, mà sanh những loài hóa sanh cũng có. Mà sanh làm những loài hóa sanh thì đa số mình gọi là ma quỷ, những cái hàng khuất mặt khuất mày, thì mình gọi chung là như vậy. Nên chính vì như vậy đó, nên đối với vị bạn môn này là nói về cái sự sống ở trong rừng thật là khó khăn. Khi mà trong rừng rậm như vậy đó, thì làm cho tâm trí những vị tỳ kheo sợ hãi, và nhất là những vị tỳ kheo chưa chứng thiền định. Thì Đức Phật Ngài xác nhận như vậy, và Ngài nói đó, cái đời sống của con người đó, thường thường đó, thì mình sống ở nhà, ở phố thị đó, thì mình vào trong chùa thanh tịnh mình thèm khát, nhưng mà khi vào trong chùa rồi đó, thì mình thấy nó cô đơn lặng lẽ, nó cô đơn lặng lẽ và làm chúng ta rất là buồn phiền. Chúng tôi nói gì, chúng tôi có một cái người đệ tử mà quý vị biết hồi xưa đó, thì cũng xuất gia, cũng tu rồi, cũng đi học rồi. Nhưng mà khi mà nói để về lúc đó chúng tôi sống trong vườn, một miếng vườn thì tương đối gần Lô Cô Xu, nó yên tĩnh lắm. Thì cái vị sư này cũng nói là để con về sống với sư phụ mấy bữa. Nhưng mà quý vị biết đó, từ sáng vô thì thấy yên tĩnh, nhưng mà đến chiều đó người ta đi về thì từ cái đường nó vắng, không còn ai đó, chỉ 5-6 giờ thôi. Thì cái vị sư này bắt đầu than với chúng tôi là buồn quá sư phụ ơi, buồn quá. Mà quý vị biết than gần nửa tiếng đồng hồ như vậy đó, thì cuối cùng chúng tôi điện thoại kêu chiếc xe đó ôm mà chở cái vị này ra ngoài chùa. Mà quý vị biết chùa Từ Thiện thì cái khu mà tương đối là khu dân cư sầm uất, còn cái chùa Pháp Độ bây giờ đó là ngày xưa là một cái miếng vườn mà chúng tôi chỉ trồng cái rừng để tu thiền thôi, thành ra nó rất là yên tĩnh. Nên quý vị thấy đa số con người chúng ta đó, mà khi mà mình không có cái cách để điều phục tâm của mình đó, thì mình sống ở trong cái chỗ mà yên tĩnh á, mình sống chỗ ồn ào á, thì mình thấy cái ồn ào nó làm cho mình phiền tức, mình lối tìm chỗ thanh tịnh. Nhưng mà khi tìm chỗ thanh tịnh á, thì những cái bóng tối đó, những cái cành cây, những con thú, những con chim, rồi những cái sự tưởng tượng của chúng ta. À, quý vị thấy con người của mình đa số mình sống trong rừng núi hay sống đâu đó, mình có cái tưởng tượng, cái tưởng tượng và cái phong phú mà đa số là cái người mà không biết đó, thì cái người đó có cái sự tưởng tượng, họ sợ đủ thứ hết, họ suy nghĩ lung tung và tự họ vẽ ra trong tâm của họ đó là một cái cảnh tượng rất là hãi hùng, một cái cảnh tượng đó rất là khủng khiếp. Chính như vậy nên cái vị Bà La Môn này mới nói với Đức Phật là cái cảnh rừng núi sẽ làm cho những người mà chưa có chứng được, những người mà chưa chứng được thiền định đó, thì cái người đó lông tóc dựng ngược, có nghĩa là cái sự kinh khiếp đảm và sợ hãi nó sẽ sanh lên cho những vị đó. Thì Đức Phật ngày cũng khẳng định với vị Bà La Môn là như vậy. Khi một người mà họ còn, chỗ đây chúng ta hiểu là cái loại hữu tình còn si ám đó, là những cái người mà chưa có diệt được vô minh á, mà chúng ta thường thường biết tâm si nó có hai là tâm si hoài nghi và tâm si phóng dật. Và cái tâm si phóng dật khi mà nó có ở chúng ta đó, thì chúng ta có một cái sự suy nghĩ mênh mông viển vông, chúng ta tưởng tượng đủ thứ hết á, do cái sự tưởng tượng của chúng ta mà chúng ta lại tự hù dọa mình, tự làm cho mình sợ hãi. Còn đối với ngày đó thì ngày biết được á, một cái người mà chưa có chứng được cái trạng thái ly dục ly ác bắt thiện pháp chứng bà tú, những cái trạng thái sơ thiền đó, hay là quý vị thường nghe nói là một người muốn chứng thiền đó là người đó cần phải tránh tiếng ồn, mà tiếng ồn đó là cái gai nhọn của cái sự sơ thiền. Mấy cái tiếng ồn nhiều quá thì mình rất là khó chứng sơ thiền. Và Đức Phật thì ngài biết được cái vấn đề này và ngài dạy Chư Tăng đó, có nghĩa là phải an trú cái tâm của mình, tự an trú cái tâm của mình ở trong những cái pháp an trú. Mình thường quán tưởng mà mình bớt sợ hãi. Mình quán tưởng là gì? Những loại phi nhân nó cũng là chúng sanh, mình là chúng sanh có sắc, đã sắc thô là mình thai sanh, và những chúng sanh có sắc tế là những loại những hàng chư thiên, những loại phi nhân, những cái loại ngã quỷ, những cái loại giả xoa, những loại atula, những cái vị mà thiên thần địa cư chư thiên, những cái chúng sanh đó mà nó sẽ có. Và chúng ta cũng thấy ở trong cái bài kinh mà thường thường Chư Tăng ưa tụng kinh Cầu An á, bài Ca Ni đó, thì chúng ta thấy ở trong bài ca kinh Ca Ni cũng nói khi mà Chư Thiên mà thiền hà với Chư Tăng, khi mà Chư Tăng vào trong khu vườn đó, thì Chư Thiên tự quá hiện ra, rụng cái tay rụng cái chân, rồi rụng cái tay bên phải cái chân bên phải, đi qua đi lại, làm cho những vị tỳ khưu đó làm ăn không yên, ngủ không yên, có nghĩa là tu thiền như vậy, thỉnh thoảng thì cái đầu lâu rớt xuống bên mình lăn qua lăn lại, thỉnh thoảng khúc xương rớt xuống, rồi một bộ xương đi qua đi lại, làm cho những vị tỳ khưu rất sợ hãi. Và chính Đức Phật ngài biết được cái vấn đề này, ngài mới dạy Chư Tăng là tụng cái bài kinh Ca La Ni, là cái bài kinh mà rải tâm từ đến những cái hàng phi nhân. Thì chúng ta là một cái người tu tập đó, thì chúng ta cũng phải hiểu rằng những cái loài quá sanh là những hàng chư thiên. Mà khi mà chúng ta tu tập đó, thì Đức Phật ngài dẫn dạy chúng ta vượt qua năm cái loại ma, trong đó có chư thiên ma, hoặc là ngũ uẩn ma, pháp hành ma, rồi phiền não ma. Thì những cái loại ma này đó là đa số là do cái phiền não ma mà những cái hàng ma kia nó dấy động. Nên chúng ta thấy các bậc thánh mà khi mà đã yên tịnh rồi đó, thì ác ma thì là qua ma dương khóa tự tại cũng không có làm gì được những cái vị thánh A La Hán. Thì chúng ta thấy đây là những cái điều mà cho chúng ta biết là một cái người tu tập đó cần vượt qua. Mà nếu mà chúng ta mà muốn tu tập đó thì chúng ta phải tự làm cho mình. Bởi quý vị biết mình muốn tu thiền đó, là mình phải cần cái sự yên tịnh. Mà nếu mình tự sợ ma như vậy đó thì tự mình tưởng tượng và tự mình rất là phiền toái cho bản thân của mình. Nên tự mình phải hiểu được cái vấn đề là tự cái tâm của mình nó loạn động, và nó khi mình nó loạn động á, thì nó tưởng tượng đủ thứ, nó không có chuyên nhất. Mà khi mình chuyên nhất tới vậy, mình an trú ở trong cái hơi thở thôi. Bởi vì biết cái tâm chúng ta nó không biết hai cảnh, hễ biết cái một cái cảnh mà gọi là bị phiền não đó, thì cái không biết được cái cảnh gọi là hơi thở, theo dõi hơi thở, hay là cái cảnh chân đế, hay là cái cảnh mà gọi là sắc pháp hay danh pháp. Thì chúng ta thường biết rằng cái tâm chúng ta theo dõi, mà khi mình thấy được cái sự xúc chạm, mình cảm nhận được đó là cái tâm của chúng ta đã có cái sự theo dõi. Và cái theo dõi như vậy đó thì chúng ta có thể chứng được những cái tầng thiền. Và Đức Thế Tôn người dạy cái phương pháp tu tập thiền này đó để cho các cái vị tỳ khưu chứng, và mình thấy được cái tiếng ồn là cái gai nhọn của sơ thiền. Và muốn chứng thiền thì mình mình phải cần cái chỗ cần phải xây dựng cho mình một cái phòng thiền. À, nếu mình ở nhà ồn ào thì mình phải xây dựng cho mình một cái phòng thiền, và mình phải khẳng định cái tâm của mình là không có sợ hãi. Vì nếu mình không có tu hành, không có giác ngộ giải thoát được á, thì mình cũng sẽ sanh làm những loại phi nhân. Và những loại phi nhân đó là những cái hàng mà biến thuộc của chúng ta sanh ra rồi. Bây giờ chúng ta, nếu mà chúng ta tu hành chưa giác ngộ thì chúng ta cũng tiếp tục luân hồi, và chúng ta có thể sanh trong cái loại quá sanh. Loại quá sanh thì loại sắc tế chứ không có sắc thô như cái loại thai sanh. Như vậy thì Đức Phật ngài biết được điều này, và ngài nói với cái vị Bà La Môn này đó là ngài là một cái người hiểu được như vậy, nên ngài từng tự ngài tu tập và ngài chứng đắc được các cái tầng thiền. Và sau này ngài mới xác định vị Bà La Môn này đó là cái người mà chưa có đoạn từ được 16 cái kiết sử lậu hoặc mà nãy chúng ta đã nghe Thượng Tọa Giác Đẳng nói đó. Có nghĩa là mình vì cái nghiệp cái nghiệp thân khẩu của mình, ý của mình không có thanh tịnh, hoặc là mình nuôi mạng không có thanh tịnh, hoặc là mình nhiều tham dục, nhiều sân hận, hoặc là nhiều ác ý, hoặc là mình bị hôn trầm thủy miên, hoặc là mình bị trạo cử, hoặc là bị hoài nghi, hoặc là mình có cái bệnh khen mình chê người, hoặc là mình run rẩy sợ hãi, hoặc là cái tâm mình hám lợi, hoặc là mình lười biếng, hoặc là thất niệm, hoặc là tán loạn, hoặc là ngu đần. Thì chính 16 cái ô nhiễm của tâm á, thì sẽ làm cho mình á, là khó có thể nào mà đạt được những cái loại mà thiền định thắng trí. Là muốn nói đến một cái người đạt được thần thông á, thì một người muốn đạt được thần thông á, là gọi là thắng trí đó, thì người đã phải trải qua cái năng lực thiền định. Mà cái năng lực thiền định là cái sự hộ trì tâm của chúng ta, và chúng ta phải làm cho cái tâm của chúng ta nó biết an trú vào những cái đề mục như là đất nước lửa gió xanh đỏ trắng vàng ánh sáng hư không, hoặc là tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả. Thì khi mình an trú vào những cái đề mục thiền như vậy đó thì mình mới đạt được những cái tầng thiền, và khi mình đạt được những cái tầng thiền đó mình mới từng tự chứng được như là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần thông, hoặc là túc mạng thông, rồi từng tự mình sẽ chứng được cái lậu tận thông, là mình đoạn trừ được tất cả những cái lậu hoặc. Như vậy thì thường thì vì chúng ta biết rằng đối với Đức Phật ngài nói với chúng ta là chúng ta đã từng chứng thiền rồi, nhưng mà vì chúng ta không có tiếp tục tu thiền, nên khi quý vị thấy ở trong kinh có để lại cái thời gian mà cái quả địa cầu chúng ta bị tiêu hoại đó, chư thiên là họ báo với nhau là sẽ tiêu hoại cái quả địa cầu này. Thì lúc bây giờ những cái chúng sanh chư thiên họ mới tu thiền, họ mới chứng lên cái sơ thiền, nhị thiền và tam thiền, từng tự họ chứng lên những từng thiền khao. Còn nếu không á thì sẽ bị tiêu hủy. Tiêu hủy là cái nghĩa là quý vị biết lửa địa ngục nó sẽ cháy lên tới từng thiền sơ thiền, và những chúng sanh nó phải tu chứng lên nhị thiền, và cứ mà 7 lần lửa như vậy có một lần nước nhập lên nhị thiền. Tam thiền hoặc là một 7 lần nước như vậy có một lần gió nó thổi lên tới tam thiền, theo tạng kinh. Thì những cái điều này muốn nói lên đó là con người chúng ta những cái thời kỳ mà tiêu hoại đó, cái quả địa cầu này tiêu hoại, thì chúng ta là những người có cái duyên có thể chứng được những cái tầng thiền. Và chúng ta cũng nghe cái câu chuyện mà chúng tôi kể về cái vị Tỳ Khưu Ni nhớ được 7 kiếp đó. Quý vị thấy kiếp đầu tiên là con gà mái, rồi kiếp từ con gà mái đó nghe kinh được sanh làm người con gái, những cái tu thiền thiên, từ phạm thiên á mới hoại kỳ sanh xuống làm người, đẹp trai rồi gian díu với người, nhiều người phạm tội tà dâm mới rơi vào trong địa ngục, mới sanh lên làm súc sanh là con heo nái, rồi từ đó là bây giờ sanh lên làm người con gái chuẩn bị bước lên kiều hoa. Thì những vị thánh mới nói, mới biết được cái kiếp trước của cô này, mới nói rằng con heo nái bữa nay bước lên kiều hoa, cô nhớ được 7 kiếp. Thì chúng ta thấy nói chung qua một cái câu chuyện bị Tỳ Khưu Ni này thôi, thì cái việc mà chứng lên thiền rồi sanh hoại thiền sanh xuống làm người, cái chuyện đó là đối với chúng ta là chúng ta có thể chứng được những cái tầng thiền này rồi. Nhưng mà vì chúng ta không có thấy cái vật mà chúng ta lúc bây giờ chúng ta đang hiện giờ để chúng ta ai cũng biết ngũ dục hết á, sắc dục, thinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục, mà mình chưa chịu đóng được cái nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, để mình tu tập ý căn để mình chứng được thiền. Và vì mình không có đóng các cái căn đó, mình còn nhiều cái tham ái trong ngũ dục đó, mình tiếp tục mình cứ hưởng. Còn nếu mà những người mà họ cố gắng họ tu tập thiền đó, thì họ sẽ lấy những cái năng lực thiền định, những cái đề mục thiền định họ làm cái đề tài hay là cái sự hướng vọng của họ để họ đạt được những cái tầng thiền đó. Như vậy thì chúng ta thấy không, Nên á, chúng ta có nhiều lần chúng tôi nghe sư trưởng nói rằng nếu mà mình là một cái người mà tu tập á, mình ráng tu thiền có thể là mình nhớ được cái túc mạng thông đó, mình nhớ được nhiều kiếp, có nhiều khi mình sẽ hiểu được những cái gì mà ngày xưa là hoặc là mình có cái người bạn hoặc là mình đã từng tu chứng thiền, mình có thể biết được mình sanh ở đâu, thì cái lúc bây giờ mình sẽ nỗ lực mình tu tập nhiều hơn nữa. Nhưng mà vì mình chưa có chứng được cái thiền, mình chưa có cái túc mạng minh nên mình không nhớ được nhiều đời của mình. Nhưng mà rồi cũng có nhiều vị tự tu tập phải nhớ được những cái kiếp luân hồi của họ. Và nếu mà mình là người hiểu được Phật pháp rồi đó, mình hiểu được cái chân lý của Đức Phật mà mình tu tập thiền, mình tiến lên những cái tầng thiền cao nữa, thì nó sẽ giúp ích cho mình có những cái tri kiến, có những cái tri kiến mà tương đối thành đạt nhiều hơn là những chúng sanh mà không có đọc được Đức Phật, không có nghe chánh pháp của Đức Phật mà đắc được thiền. Vì ở điểm này á, nên khi mà chúng ta biết những cái lậu hoặc á, những cái lậu hoặc phiền não đó là những cái dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu, hoặc là sắc dục, tinh dục, khí dục, dị dục, xúc dục, là những cái pháp mà ngâm tẩm chúng sanh, nhiều khi nó ngâm tẩm chúng ta nhiều hơn. Và chính những cái điều đó làm chúng ta không có muốn hướng đến những cái sự tu tập thiền định. Và khi mà chúng ta đó là người mà không có hướng đến những cái sự tu tập thiền định đó, thì tâm chúng ta hướng đến cảnh dục. Và những cảnh dục đó là những cái cảnh mà làm chúng ta vui thú, nhất là cảnh sắc dục, là những cái cảnh mà những cái màu sắc, những cái lè lẹt, như là chúng ta thấy những cái dây đèn á, ban ngày thì không có thấy đẹp gì hết, ban đêm đó thì nó chớp nhó như vậy, chúng ta nhìn nó đẹp. Nhưng mà thật sự ban ngày thì những cái dây đèn nó không đẹp. Nhưng mà vì chúng ta có cái cảnh sắc và những cái màu sắc mà chúng ta ưa thích nên gọi là sắc dục. Rồi những cái âm thanh mà chúng ta nghe cũng vậy. Những cái âm thanh mà chúng ta nghe đó, thì nhiều khi những cái âm thanh đó cũng đã lặp đi lặp lại trong nhiều kiếp luân hồi chúng ta rồi. Nhưng mà có nhiều khi chúng ta nghe và chúng ta không có suy nghĩ, thì chúng ta bị những cái thinh dục và những cái lời nói. Mà trong kinh Tăng Chi, Đức Phật này cũng nói những cái âm thanh chinh phục lòng người nam là tiếng người nữ. Những cái âm thanh của người, cái âm thanh của người nam chinh phục lòng người nữ, mà cái âm thanh người nữ chinh phục lòng người nam. Những cái lời khác giới tính đó, là những cái âm thanh đó là những cái sự chinh phục. Chính điều này đó, nên Đức Phật này gọi là thinh dục. Khí dục là những cái hơi mùi chúng ta quen xài những cái loại dầu và những cái hương liệu. Rồi vị dục là chúng ta quen ăn những cái món ăn. Và chính những cái ngũ dục này đó, nó cứ lôi kéo chúng ta hoài, và chúng ta khó mà vượt qua được những cái này để chúng ta tu tập thiền định. Nhưng mà khi chúng ta mà có mà tu tập rồi đó, thì chúng ta sẽ từng tự chứng những cái tầng thiền, và cuối cùng chúng ta từng tự chứng những cái loại minh như là thiên nhãn minh, thiên nhĩ minh, hoặc là tha tâm minh, hoặc là túc mạng minh, hoặc là thần thông minh, hoặc là lậu tận minh. Thì những cái sự chứng đắc này nó cũng từng tự nó sẽ khởi lên với chúng ta nếu mà chúng ta cố gắng tu tập. Và Đức Phật này nói lên cho vị Bà La Môn này hiểu được cái đời sống có cái sự tiến bộ đó là cái người có cái sự tầm cầu, và cái người đó biết được cái cảnh dục nó luôn quay cuồng với chúng ta. Và nếu mà chúng ta không có hướng cầu lên đó, thì chúng ta khó biết được. Nên quý vị thấy ở trong cái bài kinh Mắt Khá Đê Quá đó, ngài tuyên bố rằng đó, những cái kiếp luân hồi đó, vì ngài hướng đến những cái sự tu tập mà tâm từ tâm bi, mà bốn vô lượng tâm, ngài sanh lên cõi Phạm Thiên, và ngài truyền lại cho dòng tộc của ngài đó là đến 48,000 đời. Chúng sanh lúc bây giờ cái tuổi thọ rất là cao, 84,000 năm làm vị tiểu vương, 84,000 năm thì rong chơi, 84,000 năm thì chắc chắn phó vương, rồi 84,000 năm chắc chắn chánh vương, rồi 84,000 năm ở trên cái địa vị đó, rồi một cộng tộc bạc xuất hiện, rồi ngài bỏ ngài đi tu thiền. Ngài thường nói với những cái vị đứa con của mình đó, là khi một người mà tuổi già tóc bạc như vậy đó, đã hưởng những cái ngũ dục rồi, bây giờ tìm cầu những cái dục chư thiên, cái dục phạm thiên, có nghĩa là hướng cầu lên những cái cao hơn. Và chúng ta thấy đó là những cái người mà có cái trí tuệ, và thường thường có trí tuệ đó thì mình vượt lên. Nên thường thường có những người có kiến thức đó, họ học được nhiều kiến thức, họ muốn vượt lên những cái kiến thức khác nữa, họ học cái ngôn ngữ ngữ này rồi họ muốn đạt lên cái ngôn ngữ kia. Và một cái người mà không có học đó, thì họ dậm chân, không có người để so sánh. Nhưng một người có học rồi họ sẽ so sánh với người khác, họ nỗ lực lên. Chính vì cái điểm này đó nên cái thiện pháp nó luôn luôn tiến bộ, và luôn luôn cái bất thiện pháp nó luôn luôn nó thoái hóa. Và một người mà lười biếng đồng nghĩa với cái người có nhiều cái ác pháp. Một cái người mà cố có tầm cầu đó thì thường có cái sự nỗ lực và phấn đấu, có cái thiện pháp, và chúng ta gọi là có tinh tấn nỗ lực. Chính vì như vậy nên ngài mới dạy một cái người có sự suy nghĩ như vậy đó, thì người đó sẽ có cái sự tinh cần nhiệt tâm để có thể tu tập chứng đắc được ba minh, hoặc là ngũ minh, hoặc là lục thông, tùy cái vị đó có cái sự nỗ lực. Và những cái vị mà có tu tập như vậy đó, thì người đó sống ở trong rừng núi là cái niềm, cái niềm mà gọi là một cái niềm mà dễ dàng an trú vào những cái lạc trong trong sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, những cái hỷ lạc trong sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Và những cái vị này đó, khi mà đã có cái sự chứng đắc thiền rồi đó, thì vị đó coi cái thiền định đó là một cái thu hoạch lớn lao. Bởi vì biết cái những chúng sanh ở cõi dục á, mình phải tìm ăn cả ngày lẫn đêm. Rồi những cái vị phạm thiên sắc giới á, thì các vị đó có năng lực thiền nhiệt thực, có nghĩa là cái tâm tục sinh đó, nó duy trì cái đời sống suốt một kiếp trái đất mà không phải đi tìm thức ăn vất vả. Một cái người mà có sự suy nghĩ như vậy đó, họ mới mong cầu tu tập để đạt lên những cái thiền cao. Thì chúng ta thấy con người chúng ta làm người đó, mình vất vả với cái sự ăn uống ngủ nghỉ, mình vật lộn với cái đó nhiều. Nhưng mà những vị phạm thiên á, thì những cái vị này á, là có một cái trạng thái an trụ ở trong thiền mà không còn trễ ngày đêm nữa. Nên chúng ta thường nghe nói cõi phạm thiên đó, không có tính mặt trời mặt trăng nữa, mà chỉ bông sen xanh nở là biết ban đêm, bông sen đỏ là nở biết ban ngày, chứ họ không còn bị chi phối cái mặt trời mặt trăng như chúng ta. Và cái tuổi thọ cõi phạm thiên đó, thì nó tương đối lâu dài. Và chính vì Đức Phật ngày không phải là ngày không biết những cái cảnh giới phạm thiên, những chúng sanh mà hướng lên cái tầng thiền cao, và ngày biết và ngày giới thiệu chúng ta và ngày giảng giải trình bày với chúng ta, ngày nói về những cái sự thiền chứng và có thể đem đến cái sự kết quả lợi ích, nhất là khi mà mình nghe được cái pháp của Đức Phật rồi đó, thì từ cái thiền định mình chuyển qua thiền quán rất là dễ. Bởi vì cái người mà diệt được mà những là như là hôn trầm thị miên cái thảo hối cái hoài nghi cái tham động tham dục cái sân độc cái rồi đó, thì người đó dễ dàng chứng đắc được những cái tuệ quán mà dễ dàng chứng đắc đạo quả thần đạo quả niết bàn, rất là dễ dàng chứng đắc. Chính vì như vậy á, nên chúng ta thường nghe nói là một người mà chứng được sơ thiền đó là ly ác ly bất tịnh pháp chứng và trú sơ thiền, một trạng thái ly dục mà xanh. Như vậy thì từng tự đó, những cái vị đó mà khi mà ra khỏi năm thiền cái đó, thì cái tâm của vị đó tương đối là tĩnh lặng và rất là dễ dàng để chuyển qua thiền quán, và rất dễ dàng để thành tựu được đạo quả. Và khi mà Đức Phật ngài nói cho cái vị Bà La Môn này, thì ngài giới thiệu những cái 16 cái kiết sử phiền não này, 16 cái pháp ô nhiễm của tâm đó, thì ngài muốn nói đến vì là người đó là luôn luôn lấy cảnh dục, luôn luôn có nhiều cái tham dục, nên nó chúng sanh nó bị 16 cái loại phiền não tâm này đó, 16 cái pháp ô nhiễm tâm này nó dễ dàng, 16 cái pháp ô nhiễm này nó dễ dàng sanh lên, và nó luôn luôn làm cái chúng sanh nó bị loạn động. Có nghĩa là mình không có sự thanh tịnh của thân, của khẩu, của ý và cái sự nuôi mạng của mình, hoặc là mình nhiều tham dục và nhiều sân hận, nhiều ác ý, nhiều hôn trầm tạo cử. Thì chúng ta nhìn chung vào đó, thì hay là hoài nghi hay là khen mình chê người, nó cũng là cái trạng thái của tham, hoặc là run rẩy sợ hãi là trạng thái của sân, hoặc là cái si hám lợi, thì lười biếng hay là thất niệm là trạng thái của người không có tinh tấn tinh cần, thất niệm là người không có chánh niệm. Thì đa số là những cái lậu hoặc trong cái những cái lậu hoặc phiền não hay là những cái phiền não tâm, những cái ô nhiễm của tâm đó, là những cái vật này, và chính những cái vật này đó luôn luôn làm cho mình cứ sợ hãi lo âu, mình tự hạ thấp mình. Còn khi mà mình có cái sự nỗ lực đó, thì mình sẽ thấy được các cái điều đó thành được là mình sẽ thành được. Nên thường thường quý vị thấy lúc mà Đức Bồ Tát ngày còn tu đó, ngài thấy như đạo sĩ Kalama Ramaputta hoặc là Arava, mà những cái vị đó chứng được thiền đó, thì ngài tự so sánh những người đó có tinh tấn ta cũng có tinh tấn, người có niệm ta cũng có niệm, người đó có tinh cần ta cũng có tinh cần, người đó có trí tuệ, người đó có định tĩnh ta cũng có định tĩnh, những người đó chứng được thì ta cũng chứng được. Và từng tự ngày chứng được những cái tầng thiền vô sở hữu xứ hoặc là phi tưởng xứ rất là dễ. Khi mà mình tự nâng đỡ mình không coi thường mình thì mình sẽ tu tập được. Nhưng mà khi mình coi thường mình rồi thì không ai giúp đỡ mình được hết đó. Mình đã coi thường mình rồi, dù là ở trước đó là lời dạy của Đức Phật hay là có Đức Phật, thì mình cũng không có nỗ lực. Bởi vậy mình phải cần nỗ lực cho bản thân mình. Mình đừng bỏ rơi cái gánh nặng sức tu hành, hoặc là mình đừng có coi thường mình, đừng có khinh rẻ mình. Mình có nỗ lực, thể ai làm được thì mình sẽ làm được. Vì mình có sự suy nghĩ như vậy đó, thì mình sẽ đạt được. Và chính vì Đức Phật ngày khi mà ngài nói như vậy thì quý vị thấy cái vị Bà La Môn này nghe rất là hoan hỷ, nghe rất là hoan hỷ, nên mới nói Đức Thế Tôn y như là người đã lật ra những cái gì mà bị che kín, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy được. Và khi mà thấy được các sắc rồi đó, thì cũng như vậy Đức Phật ngài tuyên bố cái chánh pháp mà ngài đã bị Bà La Môn là tán thán cái chánh pháp mà Đức Thế Tôn này đã giảng dạy, dùng nhiều phương tiện để trình bày, thì cái vị Bà La Môn này xin quy y Phật, quy pháp, quy tăng, sẽ nhận Đức Thế Tôn nhận con làm đệ tử từ nay cho đến trọn đời quy ngưỡng Đức Phật. Như vậy thì nhìn chung vào đó thì Đức Thế Tôn ngài muốn nói lên cái sự tinh thần nỗ lực, cái sự chánh niệm tỉnh giác, cái sự hướng cầu, cái sự tự mình nâng đỡ tâm của mình, đừng có coi thường mình, đừng nghĩ rằng mình còn mình có lậu hoặc phiền não, hoặc là mình bị như này thế kia không tu được, mình nhiều phiền não tham ái mình không tu được. Mình đừng nói như vậy, mà chính là những người còn phiền não, càng còn tham ái thì càng phải nỗ lực tu nhiều hơn nữa. Nếu mình nghĩ rằng mình còn bệnh á, mình phải cố uống thuốc, uống thuốc. Những cái người không có bệnh đó, thì họ không uống thuốc đã đành rồi, mà mình còn bệnh thì mình phải uống thuốc. Thì khi mà mình nghĩ được như vậy đó là mình tự không bỏ rơi mình, không bỏ rơi cái gánh nặng mà để tu tập, cái gánh nặng sóng biển ly. Còn khi mà mình đã tự bỏ rơi mình rồi đó thì không còn ai giúp đỡ mình được hết. Nên quý vị thấy ở đời này người ta thành tựu đó là người ta phải nỗ lực, người ta phải đặt mình vào một cái địa vị. Chứ còn nếu mà tự coi thường mình, tự bỏ rơi mình đó, thì người đó sẽ không có thể nào mà chứng đắc được. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, có lẽ là bài học hôm nay con xin trình bày với như là trình bày như vậy. Bây giờ còn lại thì cái phần thảo luận của quý ngài, nếu còn thiếu sót đó, thì là cái phần trình bày thảo luận của chư tăng. Còn kính dâng cái phần phước báo công đức đến quý ngài, chia phần phước báo công đức đến quý vị. Xin hồi hướng phần phước báo này đến tất cả chúng sanh luôn được an vui tấn hóa. Xin hồi hướng phần phước thì đến cô tôi thì tâm bình, phước ngài hỗ trợ cho cô được an vui. Và xin gửi mic lại cho thượng đạo giác đẳng ạ.
Sao thú là cái chuyện cái chuyện để được phát đăng cái bậc chư tôn đức và thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Mới đầu cô chương trình thảo luận ngày hôm nay xin được thỉnh thượng tọa tế sư. Bây giờ tế sư không biết thượng tọa có nghe được không? Dạ, mà thưa tôi, từ xưa có nhiều người họ quan niệm rằng là cái sự sợ hãi, mà biết sợ hãi đó nó là một cảm xúc lành mạnh. Nếu ví dụ như mình thấy con đường vắng, nó không tốt, mình biết sợ, hay hoặc giả là đời sống con người, cái sự sợ hãi nó làm cho chúng ta, nó giống như radar báo động chúng ta cái chỗ nào nên tiếp tục có mặt và chỗ nào không có mặt. Thì bậc thầy tổ sư có sự có một cái giải thích nào trong kinh điển hay trong A Di Đà để cho chúng ta thấy rằng có một trạng thái sợ hãi nào đó, tự đó nó cũng là một thứ lành mạnh. Chúng ta nói lành mạnh ở đây không phải là loại tâm bất thiện nhé ha. Kính thỉnh thầy tổ sư.
Nam mô Phật Thầy. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Tăng. Thân chào tất cả quý đạo hữu. Quý vị có nghe rõ chúng tôi nói không? Dạ, tốt quá. Xin cảm ơn chúng tôi giặt đặng. Cảm ơn quý vị. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, nói đến sự sợ hãi thì chúng ta có ba loại cảm xúc. Khi mà chúng ta hiểu được ba cái sự cảm xúc đó thì chúng ta mới biết được loại cảm xúc nào là lành mạnh, cái nào là không lành mạnh. Một người cái tâm yếu kém gọi là nhát gan, họ sợ bóng đêm, họ sợ những cái chuyện vô lý, nhất là cái người mà họ bị một cái chứng bệnh gọi là thần kinh bị ức chế thì họ hay sinh ra quan tưởng và luôn luôn họ sợ hãi. Họ sợ hãi khi thấy người lạ, họ sợ hãi khi thấy khi nghe một tiếng lá cây rơi cho hè vân vân. Thì cái nỗi sợ hãi đó là một cảm xúc không lành mạnh. Cái sự sợ hãi đó nó được xuất phát từ ở một con người nhu nhược, nhu nhược về thể xác cũng như nhu nhược về tinh thần. Đó là một trường hợp. Thứ hai nữa là con người khi mà họ biết được cái chỗ đó là một cái con đường nguy hiểm, có nhiều tên cướp, hay là ở một nơi mà có nhiều cạm bẫy, hoặc là ở nơi có nhiều rắn độc, có nhiều thú dữ, thì ở nơi đó người ấy sợ không dám đi, không dám đến, tránh né. Thì cái nỗi sợ hãi này là một sự cảm xúc tương đối là lành mạnh, bởi vì ít nữa vì do cái sự sợ hãi đó mà người này tránh được những cái nơi cần phải tránh. Như ở trong cái bài kinh Sapa, Hòa Sát Nhất Thiết Lộ Hoặc, bài kinh số 2 mà chúng ta vừa học qua đó, thì ở đây có một số lộ hoặc được đoạn trừ do sự tránh né. Và Đức Phật Ngài đã giải thích là một người họ biết sợ và tránh né thú dữ, tránh né người hung dữ, tránh né những chỗ không đáng đi đến, đi đến sẽ có sự tai hại vân vân. Thì như vậy nhờ biết tránh né như thế nên một số lộ hoặc được đoạn trừ. Thì trong trường hợp này chúng ta phải hiểu cái sự sợ hãi của người đó là một cảm xúc tương đối là lành mạnh, bởi vì cái sự sợ hãi đó họ làm chủ được. Cái hành động họ làm chủ được, cái sự quyết định do tâm tư của họ quyết định, nên đi hay là không nên đi, nên làm hay không nên làm, họ có quyết định được. Cho nên cái sự sợ hãi đó là cái sự sợ hãi cũng tương đối là lành mạnh. Nhưng mà tại sao chúng tôi nói là tương đối, là bởi vì cũng có những trường hợp có người họ sợ hãi những cái nơi không đáng đi đến gì. Sợ thì biết sợ, nhưng có đôi lúc có nhiều người họ liều lĩnh, họ đi vào trong đó, họ tỏ ra một cái sự can đảm, thì trong trường hợp này họ sẽ gặp cái sự tai hại. Nói cách khác, tức là cái sự sợ hãi nó có đôi khi là hợp lý, mà cũng có đôi khi là lý trí. Cho nên cái sự sợ hãi này chúng tôi mới nói là một cảm xúc tương đối là lành mạnh thôi, chứ không phải hoàn toàn là lành mạnh. Nhưng mà có cái sự sợ hãi thứ ba đó, thì nó lại là một cái thiện pháp, đó là Atapa. Tức là cái sự sợ hãi, cái lời khiển trách, sợ hãi quả báo khổ đau, quả dị thục xấu, sợ hãi phải bị tái sanh vào những cái cảnh khổ. Có nghĩa là người này sau khi sợ hãi những cái đó, họ bắt đầu khởi lên cái tâm ngần ngại đối với ác bất thiện pháp, không muốn làm, không làm. Thì như vậy gọi là quý ở tâm pháp. Thì ở trong Phật giáo, Đức Phật Ngài tán thán về cái lòng tàm, lòng quý, tức là sự hổ thẹn, sự sợ hãi với tội lỗi. Ở trong bài kinh Mạng Áp Đại Kinh, Đức Phật Ngài có giải tán tỳ kheo là phát tác thành sa môn. Cái điều kiện đầu tiên đó là một người thành tựu lòng tàm quý. Một vị sa môn phải có lòng tàm quý, phải biết hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Lại nữa, ở trong Tăng Chi Bộ Kinh Đúc Cách Ni Ba Tát Kinh Hai Chi thì có đề cập đến hai pháp Hiriyotapa, là pháp cắn Sukkathamma, là hai pháp hộ trì thế gian Lokapa Lathamma. Là những thiên pháp đi qua thăm mắt tội vật. Như vậy chúng ta thấy rằng cái cảm xúc mà sợ hãi, lo âu với những cái hành động ác xấu tội lỗi, ngần ngại không làm, thì cái sự sợ hãi đó là hoàn toàn là cảm xúc lành mạnh, được xem là thiện pháp. Cho nên hiểu được ba vấn đề này, người Phật tử chúng ta sống cũng phải có một cái cảm xúc sợ hãi, nhưng mà cái sợ hãi đó là sợ hãi ác pháp, sợ hãi điều quấy, điều xấu. Chúng ta sợ hãi khi mà nếu làm cái điều quấy, điều phạm pháp thì phải bị tù tội hay là phải bị xử phạt, vân vân. Chúng ta sợ cái cảnh đó, cho nên chúng ta không làm cái điều quỷ điều ác. Thì như vậy cái chúng ta nên tập. Còn cái sự sợ hãi mà để giúp cho chúng ta né tránh được những nơi mà khiến cho lộ hoặc phiền não nó tăng trưởng, thì cái sự sợ hãi đó cũng là một pháp lành mạnh. Còn nếu như mà chúng ta chỉ sợ hãi thì những điều đó, nhưng mà sau này chúng ta lại liều mạng. Chúng ta đi con đường đó hoặc chúng ta làm cái công việc đó, chúng ta thử thời vận, thì như vậy cái sự sợ hãi đó nó lại là một cái cảm giác không được lành mạnh, bởi vì nó thiếu trí tuệ. Nó thiếu trí tuệ. Và để rồi sau khi hành động xong xảy ra cái chuyện gì, họ có sự ân hận. Giá như biết trước như vậy ta sẽ không làm, hay là tôi tưởng đâu, vân vân. Chúng ta cứ có những cái lý lẽ mà chúng ta ân hận như thế, thì cái sự sợ hãi đó nó không giúp cho chúng ta hoàn toàn tốt đẹp ở trong cuộc sống. Nếu như cái sự sợ hãi thứ hai này mà thuộc về hy trí, chúng ta phải hợp trí. Có nghĩa là chúng ta cần phải biết những nơi nguy hiểm, hay là những con thú dữ, hoặc là những cái chỗ mà chúng ta đi đến như là sòng bài, quán rượu, hoặc là nơi đàn điếm, vân vân. Thì ở những nơi đó mình đi đến nó không có lợi bao nhiêu, không có vui bao nhiêu, mà nó sẽ có hại. Chúng ta sợ hãi như vậy để chúng ta né tránh. Nhờ cái sự né tránh những chỗ đáng né tránh như vậy, né tránh người đáng né tránh như vậy, né tránh thú dữ đáng né tránh như vậy, cho nên một số lậu hoặc được đoạn trừ. Thì chúng ta phải học theo cái cách này. Còn cái sự sợ hãi mà không có căn cứ, sự sợ hãi vô lý, sự sợ hãi do cái sự nhát gan, hay là do đau bệnh thần kinh, thì cái sự sợ hãi đó là chúng ta phải chữa trị cấp thời, chứ chúng ta không nên để, bởi vì cái trạng thái tâm mà nó nhu nhược nó cũng xuất phát từ cái tâm sợ hãi. Một em bé, có những em bé khi mà lớn lên được 5-6 tuổi thì cha mẹ đưa đến trường, nó rất là dạn dĩ để học ngày đầu tiên ở trong trường lớp với thầy cô giáo và bạn. Nhưng mà có những em nó rất là nhút nhát, được dẫn đến trường khi mà cha mẹ hay phụ huynh mà vừa rời khỏi tay nó và đi ra về, thì lúc bây giờ nó đứng nó khóc, nó hốt hoảng. Thì cái sự sợ hãi đó là cái sự sợ hãi không lành mạnh, cần phải khắc phục. Đó là điều mà chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng trong cái câu thảo luận số 1. Nam Mô Thầy Gia.
Cái bạch tuần một điều là mà hầu hết các vị giảng sư ở thì đàm đều giảng rằng sợ hãi đó nó được tính vào tâm si thốt dịch, hay là chúng ta gọi là tâm si trào cử. Nhưng mà cũng có một vài vị đó nói là cái sợ hãi đó nó ở trong nhiều trường hợp nó cũng làm trạng thái tâm sinh. Ví dụ như mình cảm thấy cực kỳ khó chịu trước một cái cảnh mà cháy nghịch lộc, thì bạch thưa tôi thưa siêu, ở đây có hai điểm là lo âu và sợ hãi đó, nó là hai trạng thái đúng nhau hay khác nhau. Thì sự sợ hãi đó có phải là một phần của lo âu hay không? Và thứ hai nữa đó là có thể nào cái sợ hãi thông thường mà chúng ta nói đó, nó vừa có thể liên quan đến tâm si trào cử, tức sự dao động, nhưng mà nó cũng có thể là tâm sinh hay không? Kính thỉnh thưa tổ sư quan hệ giải rõ thêm cái điểm này.
Chúng ta chỉ cần cái thứ, chúng ta không thể nói rằng cái sự sợ hãi đó là si phóng dật, bởi vì si phóng dật, cái tâm si đó thì nói đối với cảnh rất là thờ ơ, tâm xả, thọ xả. Mà nếu nói sợ, sự sợ hãi đó là một, có một trong những cái trạng thái gọi là phóng dật của thay chá thì đúng, bởi vì chính ngay tâm sân gồm có sân tâm sở và phóng dật tâm sở thì được. Bởi vì bốn si phần si vô trần quý phóng dật nó vẫn có mặt ở trong tâm sân, thì chúng ta hãy lấy cái phóng dật ở trong tâm sân đó mà chúng ta luận chi pháp thì nó chính xác hơn là chúng ta lấy cái tâm si phóng dật, cái tâm thứ 12 của tâm bất thiện, của 12 tâm bất thiện. Đó là một vấn đề. Cái vấn đề thứ hai đó là chúng tôi muốn nói ở đây là theo cái câu hỏi Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu thì chúng tôi xin trả lời cái điểm này là lo âu và sợ hãi nó đều là hình thái của sân tâm sở cả. Chỉ có điều là ở cái giai đoạn sơ khởi hay là cái giai đoạn cuối cùng, cái giai đoạn mới phát, cái cảnh xấu mới phát, hay là cái giai đoạn cảnh xấu nó đến gần và đe dọa, nó khác nhau ở chỗ đó thôi. Khi mà một người họ đi trong đêm tối với một cái, đi một cái đêm tối trong cái khu đường vắng vẻ, khu đường rừng, hay là khu một cái con đường mà không có người, không có ánh sáng đèn và không có người ở xung quanh, mà phải đi trong đêm như vậy qua một đoạn đường, lúc bây giờ đầu tiên thì người đó khởi lên cái sự sợ hãi, cái sự lo âu. Lo âu đó cũng là một hình thái của sân, của sân tâm thôi, của đồ sát chê ta sư cá. Ở đây khi mà chúng tôi nói cái vấn đề chữ sân đó, quý vị Phật tử chúng ta nên hiểu rằng cái chữ này nó dịch từ chữ đô sát, tạm thời dịch là tâm sân. Nhưng mà chúng ta đừng có nghĩ sân là đùng đùng nổi giận, không phải vậy. Cái ngôn ngữ thông thường của chúng ta nghĩ sân có nghĩa là đùng đùng nổi giận, nổi cơn thịnh nộ mới gọi là sân. Nhưng mà thật ra thì cái chữ sân đô sát là có trạng thái tâm bất ổn. Một cái trạng thái tâm bất ổn, chúng ta phải hiểu như thế. Thì trở lại vấn đề là khi người đó đi trên cái con đường vắng như thế trong đêm thì người đó khởi lên cái tâm lo âu, cho đến khi mà người đó nghe được một cái tiếng nói hằng học hay là một bóng người chặn ở giữa đường thì lúc bây giờ khởi lên cái tâm sợ hãi. Cái sự sợ hãi đó là đến cái giai đoạn cận sát, cái giai đoạn kịch liệt, cảnh đến một cách kịch liệt thì lúc bây giờ cái giai đoạn này mới gọi là sự sợ hãi. Nhưng mà cũng đều là sân tâm cả, cũng đều là tâm sân. Bây giờ chúng ta cũng ví dụ giống như là nước mà chúng ta bắt lên, chúng ta bắt cái ấm nước hay cái nồi nước lên lò. Cái ấm nước mà chúng ta để lên lò thì một hồi nước đó không còn ở cái nhiệt độ mát mà nó bắt đầu nó tăng nhiệt nóng, nhưng mà cái nóng đó chúng ta còn có thể đưa tay vào ở trong nước được. Nhưng mà rồi cho đến khi nước sôi lên thì lúc bây giờ nhiệt độ nó đã tăng đến 100 độ hoặc dưới 100 độ, khoảng 80 hay 90 hay 100 độ C. thì lúc bây giờ thì được gọi là nước sôi chứ còn là nước nóng nữa. Cho nên á, nước nóng lúc ban đầu nó cũng ví như là cái sự lo âu, và nước nóng sôi thì chúng ta gọi là ví dụ giống như là nước, giống như là cái trạng thái sợ hãi khi gặp cảnh. Một thí dụ khác nữa là khi mà chúng ta để, chúng ta đặt cái nồi nước hay cái ấm nước lên trên lò, thì cái giai đoạn đầu tiên sơ khởi là nó kêu nồi hay là kêu ấm. Nếu một người làm bếp hay là một người nấu nước mà cái ấm nước chỉ mới có kêu nồi kêu ấm mà họ vội vàng nhắc cầm ấm nước nhắc xuống khỏi bếp và họ châm nước thì không được rồi, bởi vì nước đó nó chưa phải là sôi, nó chỉ mới có cái giai đoạn kêu nồi hay kêu ấm thôi, nó kêu rè rè gì đó. Chờ cho đến khi nào mà chúng ta nghe cái âm thanh mà nó sôi rào rào hay sùng sục thì chúng ta mới biết đó là một cái, đó là đến cái giai đoạn nước nó đã thật sự nóng. Ở cái giai đoạn đầu ví dụ như là cái sự lo âu và giai đoạn sau là ví như cái sự sợ hãi. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được thì chúng ta sẽ biết được như thế nào gọi là cái sự lo âu và như thế nào được gọi là cái sự sợ hãi. Nhưng mà cả hai cái trạng thái đó nó đều xuất phát từ một gốc phiền não, tức là sân tâm sở. Và tất nhiên dù lo âu hay sợ hãi gì thì thể là sân tâm sở nó hiện hữu, nó hiện khởi ở đâu thì phải có phóng dật tâm sở đi cùng ở đó, bởi vì phóng dật tâm sở là một trong bốn cái tâm sở mà nó thuộc về bất thiện biến hành. Nhưng không phải vì cái sự phóng dật đó có mặt đi chung với tâm sở sân mà chúng ta cho rằng cái sự lo âu sợ hãi là chi pháp của phóng dật. Chúng ta không thể nói gì được, mà chúng ta phải nói chính xác là sân tâm sở chứ không phải là phóng dật tâm sở. Đành rằng phóng dật tâm sở vẫn đi chung với sân tâm sở. Đó là điều mà chúng tôi xin được qua cái câu hỏi khác. Xin quý vị MC lưu ý là hãy chúng ta lắng nghe cái câu hỏi của cái vị điều hợp. Vị giáo sư điều hợp nêu lên câu hỏi có đôi khi là một cái câu hỏi trực tiếp, đó có nghĩa là câu hỏi đó, câu hỏi sống, không phải là cái câu hỏi số 2, không phải là câu hỏi mở trong bài chúng ta nêu lên. Xin các vị nhớ, hãy khi nghe xong như vậy thì chúng ta đừng bao giờ chúng ta phát cái câu hỏi số 2 đó lên. Thí dụ vậy, bởi vì chúng ta nêu lên, chúng tôi đang cố gắng chúng tôi trả lời cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nếu mà nêu câu hỏi số 2 đó thì người ta tưởng chừng như là chúng tôi trả lời nó sai đi, nó lạc đề đi. Bây giờ xin kính thỉnh thì tôi dắt bạn trở lại để tiếp tục điều hợp cho các vị giảng sư trả lời câu hỏi số 2. Nam mô Bụt Thầy.
Sao thuộc kính trình thì tôi thể chịu và chỉ tục đức và thì quý Phật tử hôm nay vì phải kinh dài, đáng lẽ chúng tôi có hai bản kinh nhưng mà rồi thời đấy ngày mai thì giờ còn lại sẽ tiếp tục cho phần thảo luận. Xin hỏi đại đức Tự Quyền có nghe và có thể không biết được không? Nếu đại đức Tự Quyền nghe và không biết được thì xin thỉnh đại đức Tự Quyền. Dạ vâng, Đức Thượng Quyền, chúng ta nói về một chuyện rất là tầm thường, rất là không phải tầm thường mà rất là bình thường ở trong đời sống, đó là nhiều người sợ ma. Sợ ma, có nhiều người xem sợ ma là những chuyện tự nhiên thôi, nó không phải là thứ phiền não, nó không phải là điều gì ai sinh ra sợ ma hết. Thì theo Đức Thượng Quyền nghĩ như thế nào? Xin quý vị quan hệ post cho câu thông số 3. Thánh Đức Thượng Quyền.
Nam mô Bụt Ha Yết, Nam mô Tham Ma Yết, Nam mô Sang Ha Yết. Vậy thưa đệ tử nghe rõ không? Nhà tôi có mang hình rồi, mang phong như này. À, con đi ra, có lẽ đến nơi sư phụ thì siêu, và được các đàn, và được các pháp đàn, và được các tấn, và được tân hạnh, cùng chư tăng đang hiện diện trong gông. Chào đến với tư nữ, sư cô cũng chư Phật tử. Bật cái nhà chúng tôi chuyện là mấy ngày qua nó bị sốt, bị viêm họng quá, để cho nên vì vậy không có vào trong, vậy nay vào thì cũng nói nó không được thẳng như một khi được. Dạ dạ kính bạch thần thoại, thì quả thật thì cái không phải cái sự sợ nào cũng đều là cảnh đáng, có những cái sự sợ hãi, ngay cả cái sự sợ ma có phải là cái sự sợ nó sợ chính đáng không? Thì đây là một điều mà thì thật ra là người ta chưa hiểu là cái sợ ma. Vì chúng ta nghĩ sợ ma là do làm sao? Người ta sợ ma là ma nó giết chúng ta, ma nó sẽ cướp hồn chúng ta, và ma nó sẽ là hại chúng ta. Thì đây là một sự sợ, mà cái sự sợ đó là nó xuất phát từ ở trong khi chúng ta còn thở nhỏ. Chúng ta nghe những cái chuyện mà về ma quỷ mà nó nhát rồi nó quậy quạng, nó phá thấp như thế này như thế kia. Nhưng sự thật ra thì ma nó cũng không có cái là nhát ma chúng ta đâu, nó không phải là nó lập lại chúng ta. Nếu như chúng ta không có cái oan trái hay không có một cái gì đấy như chính nó, Đức Phật này dạy về cái bài kinh Sư Hải Thích Đảm này để cho để nhằm các vị tỳ kheo cũng như là để cho tâm của các vị đó nó yên ổn và rải cái lòng từ tâm đến cho tất cả những chúng sinh đối với chính họ. Và thật thì nếu ở một tâm sơn cùng thốt, ở một trong núi rừng, hay cả chúng ta ở một mình ở trong phòng, tự động chúng ta cảm thấy nó không tiếng động gì đó, nó có một cái gì đó thì hết sức là hết sức là ghê gớm. Nhưng thì thật ra cái đó nó là do cái giả, nhiều khi do nó cái tâm của chúng ta nó suy tưởng nó quá đáng. Xin xác định ma là gì, ma nó có hay không, ma nó như thế nào, đúng như cái nhìn của Phật pháp. Thì cái nhìn của Phật pháp thì ma nó chỉ là cái hàng thiên nhân. Ủa thì họ có ma không, nó ma, cái ma nó quỷ như thế nào, ma quỷ nó như thế nào. Thì ở đây cái ma tức là cái người mà tái sinh, là khi mà đời sống bệnh nghiệp kiếp người họ có cái sân tâm nhiều, khi chết họ còn nhiều cái oán ức, oán hờn, tức giận, họ chết họ sẽ thành Atula. Atula đó chính là ma. Chúng ta nhớ như vậy. Rồi chúng ta nghe truyền thuyết kể lại, ma này nó rất là ghê, nó rất là nguy hiểm. Nhưng sự thật ra thì cái đó chỉ là cái lời dân gian người ta nói, cho ma thực sự nó không sợ. Nó chỉ là cũng mà là một sự sống như cái sống người của chúng ta. Thì ma nó có một cái thần lực, tức là do nghiệp tái sinh của chính nó, tức là có cái thần thông, nó có cái thần lực. Nhưng cái thần lực đó thì không phải nó ai nó cũng sẽ làm thầy được. Đây là một chuyện chuyện thứ hai nữa. Chúng ta sống đời sống chúng ta nó có được cái đời sống nó tốt đẹp, cái đời sống nó căn bản, thì ma nhường ý thích. Nếu như người có một cái giữ giới đức trong sạch thì ma nó chư thiên còn không bay qua khỏi đầu nó, chứ đừng nói chi là ma nó nhát mình được. Chúng ta có một chánh tri kiến, tức là thường thường nhân gian người ta nói cái câu, tức là nếu mình không có lỗi lầm gì thì ma quỷ nó cũng sợ mình, chứ cần thiết gì mình phải sợ nó. Thì đây là câu nói nó sẽ xuất phát từ như vậy. Còn cái thứ gì quả thật thì sợ ma nó không phải là một điều chính đáng, mà do tâm của chúng ta. Chẳng hạn giờ vì cái chỗ mà chúng ta sợ quá, cái chúng ta đọc lên lời này đọc lên lời kia, rồi chúng ta ca hát nghêu ngao giữa một mình hiểu dụ mình biết, để chúng ta xua tan cái nỗi sợ hãi. Mà cái nỗi sợ hãi đó nó không thật, chúng ta không nên để nó ngự trị, không nên để ngự trị trong tâm. Bởi vì quả thật ma và người cũng là hai cảnh giới sống, cũng là hai thế giới sống, mà nó có những cái gì biệt về chẳng hạn như họ là tái sinh ở cõi khổ của chúng ta, ở cõi vui, thế như vậy thôi, chứ còn quả thật thì cũng không có cần thiết gì phải sợ. Và thường thì chúng ta nên đi đến một nơi nào đó thì chúng ta cũng nên trải cái lòng từ đối với tất cả chúng sinh, dẫu cho là những chúng sinh vô hình hữu hình, những chúng sinh cao lớn thấp bé, những chúng sinh mà có quan trái với ta hay không có quan trái với ta, chúng tất cả những chúng sinh đó hay điều tốt đẹp hay điều an lành, thì đây là những điều mà chúng ta thấy là khi mà có một cái tâm như vậy thì tất cả nó sẽ được tương thông, tất cả nó sẽ được an lành, nó sẽ được thông suốt. Cho nên nhiều khi là một người đệ tử tu tập thì chúng ta cần phải nhớ rằng chúng ta không cần thiết phải sợ, không cần thiết phải sợ, mà chúng ta phải mạnh dạn sợ cái ma bên ngoài chứ đừng sợ ma trong tâm mình, là một chính. Thứ hai nữa là sợ của người hữu hình hơn là con ma vô hình. Con ma hữu hình là con ma mà nó là con người như được, mà nó là tâm tư của nó là ma. Bởi vì con ma ở trong tâm hay con ma nó vô hình đó là thật chúng ta không thấy. Nhưng con ma hữu hình thì con ma này tức là con ma của những chúng sinh ác xấu, của những con người ác xấu, thì chúng ta cần phải tránh xa. Và nói một cách độ hơn, con ma vô hình ở trong tâm ta đó tức là ma ác xấu, thì chúng ta càng phải sợ. Còn mà ma quỷ mà nó nhát, nó quậy, nó phá chúng ta thì điều này chúng ta không cần phải lo. Không phải ai cũng sẽ dễ mà làm hại ta đâu. Nếu như ta có một cái sống có cái giới hạn, sống có một cái niềm tin, sống có một trí tuệ, sống đời sống mà chân chính, sống đời sống mà nó đầy đủ với cái phúc lành, thì chúng ta sống sẽ được an lành. Chúng ta thường tội cũng có đôi điều xin trả lời như vậy, biết cần gì được phúc được chính thỉnh ngày. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Sao thú kinh doanh thành tài đức đề quyền. Có một điều thú vị là ở trong bài học có rất nhiều điều để chúng ta bàn. Đây là một bài kinh rất là lợi lạc, nhưng mà khi mà nói về sợ ma đó thì chúng tôi nhận được rất là nhiều câu hỏi quý Phật tử. Có một câu quý vị hỏi là tại sao ta nói quỷ thì dữ hơn ma, nhưng mà người ta sợ ma nhiều hơn sợ quỷ. Và có nhiều câu hỏi. Bởi vì thời lượng không có và chúng ta hết giờ rồi, thì sẽ được kết thúc chương trình hôm nay tại đây. Thưa quý vị, ngày mai này trong giáo trình Tam Tạng Thất Giảng, chúng ta sẽ thảo luận về một đoạn ở trong Lục Tạng nói về sự thành lập giai đoạn tăng lữ của Đức Phật. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Kính lễ thượng tọa đại sư, kính lễ chư tôn đức, thưa chào tất cả quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một bình an lạc, một đêm an lạc, một ngày an lạc. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Sa thú lành thai, con là nhà Việt. Thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Môn Viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Sukatang katang, ye ta sa sanyido ati ye ya sa ta sanyido katang. kính hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao thuyền gần xa cầu cho mưa thuận cho hòa pháp thân thường kiếm nhà nhà an cương chúng sanh ba cõi sao đường cho nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng cánh nghiệp trần từ cầu ý thân hóa thành cung quả vị nhân Sapang sulang galang gakan bersapa diwata sapa buta lupa menasoti onsus